Chương 525. Hắc hóa thiên mệnh chi kiếp. Chương 525. Hắc hóa thiên mệnh chi kiếp. Vô số băng tinh, bốn phía tản ra bốn. Toàn bộ băng phong đại đế lộ, lại chưa hoàn chỉnh vật thể bốn. Toàn bộ đại đế lộ, hoàn toàn tĩnh mịch bốn. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia hết thảy đều kết thúc giải đất trung tâm bốn. Vừa mới còn không ai bị nổi mấy đại cao thủ, bao quát hai cái tiên đế, hiện tại toàn cũng bị mất động tinh bốn. Chết. Đã chết rồi sao? Phương xa một chút người sống sót kinh ngạc nhìn xem một màn này, nuốt nước bọt, kinh dị mà hỏi thăm bốn. Hẳn là chết ta. Công kích như vậy hạ, không có khả năng sống được xuống đây đi. Thật là, đây chính là hai cái tiên đế a, cứ thế mà chết đi. Giống như, đúng vậy a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương rung động cùng sợ hãi bốn. Trần Trường Sinh, vậy mà thật giết hai cái tiên đế. Cái này thật bất khả tư nghị. Mà lúc này Trần Trường Sinh cũng là có chút ngây người mà nhìn mình hai tay bốn. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật thành công bốn. Mặc dù vừa mới một kích kia hao phí hắn tất cả lực lượng cùng át chủ bài, nhưng là hiện tại xem ra, mọi thứ đều là đáng giá bốn. Khụ khụ. Đột nhiên, một hồi tiếng ho khan phá vỡ mảnh này tĩnh mịch bốn. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy bụi bặm bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng lên bốn. Là Trần Trường Sinh. Hắn lại còn không chết. Ngoại trừ Trần Trường Sinh một người, toàn bộ băng phong trung tâm, tại không có một cái nào người sống. Chết hết. Trần Trường Sinh thở hồng hộc bốn. Ánh mắt gắt gao nhìn lên trước mặt, chỉ thấy bốn đạo tàn hồn điên cuồng chạy trốn bốn. Thật sự là Tiêu Diễm Trần Hạo cùng Tuyệt Mỹ nữ tử cùng Hỏa Diễm Lao Đầu Ba. Bốn người thần hồn vỡ vụn, lục thân hủy diệt, đã là không có sức chiến đấu bốn. Trốn. Trốn được sao? Trần Trường Sinh nhấc tay vồ một cái, Nhân Hoàng kiếm nơi tay, xuất thủ lần nữa ba. Chỉ là trong chốc ngắn này, thiên mệnh trực tiếp ngồi không yên, một cô mênh mông ý chí, trực tiếp khóa chặt Trần Trường Sinh ba. Tại Trần Trường Sinh thẳng hướng bốn người tàn hồn thời điểm, thiên mệnh nóng lên, lại đem bốn người nuốt chửng lấy xuống dưới bốn. Không. Trần Trường Sinh, đừng để chúng ta bị hắn thôn phệ, chúng ta hội hồn phi phách tàn bốn. Tuyệt Mỹ nữ tử cùng Hỏa Diễm Lao Đầu truyền đến không cam lòng gầm thét, bọn hắn rốt cục cảm nhận được trùng cực sợ hai bốn. Không có người nghĩ đến Trần Trường Sinh sẽ mạnh như vậy, không có người nghĩ đến Trần Trường Sinh mạnh như vậy còn ẩn giấu thực lực, mà lúc này đây, bọn hắn vì giữ lại chính mình vãng sinh cơ hội, vì không trở thành thiên mệnh chất dinh dưỡng, chỉ có thể cầu cứu. Chỉ là Trần Trường Sinh căn bản là không kịp cứu bọn họ bốn. Tiêu Diễm cùng Trần Hạo đều là không cam lòng chết đi bốn. Một cái mắt, thiên mệnh hấp thu bốn người thần hồn cùng lực lượng, cực điểm bành trướng, cuối cùng vậy mà ngưng tụ trở thành Trần Hạo bộ dáng, trên thân lóe ra chí tôn thần cốt cùng Hỏa Diễm lực lượng bốn. Trần Trường Sinh a Trần Trường Sinh, đa tạ ngươi thay ta giết bọn hắn mấy cái, nhường ý chí của ta tìm tới vật dẫn, để cho ta có thể tại ngươi không có thức tỉnh trước đó thôn vệ ngươi, trở thành cái này một mảnh tiên vực chân chính chúa tể bốn. Thật là mỹ diệu hương vị, chậc chậc, thôn vệ ngươi về sau, liền càng tươi đẹp hơn bốn. Thiên mệnh Trần Hạo đưa tay ở giữa, rốt cục phóng xuất ra hoàn chỉnh tiên đế chi lực bốn. Hắn tham lam nhìn xem Trần Trường Sinh bốn. Lần này Trần Trường Sinh trầm mặc bốn. Không nghĩ tới a, cuối cùng hắc hoa không phải ta cái này phản phái, mà là ngươi cái này hẳn là được mọi người gánh chịu thiên mệnh bốn. Trần Trường Sinh rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị nhằm vào bốn. Bởi vì hắn tu luyện thái đạo, tu luyện tín ngưỡng, nếu như bắt hắn cho thôn phệ, thiên mệnh liền có thể tiến hóa trung cực, thu hoạch được lực lượng cường đại bốn. Cho nên thiên mệnh tại đã nhận ra lực lượng của hắn về sau, sinh ra phàm tâm bốn. Cũng là cái này phàm tâm, nhưng hắn từng bước một đi đến nơi này bốn. Ngươi không hiểu, ngươi cùng bọn hắn không giống. Thiên mệnh Trần Hạo cười ha ha, bất luận ngươi ra bây giờ ở địa phương nào, không có bất kỳ cái gì một cái thái đạo có thể nhịn được đối ngươi khát vọng, bởi vì trong thân thể của ngươi bốn, có làm cho không người nào có thể cự tuyệt đồ vật bốn. Cho nên, át chủ bài ra hết ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa ba? Thời gian, tín ngưỡng, chúng sinh chi nguyện lực, đối ta đều vô dụng a. Thiên mệnh Trần Hạo từng bước một đi hướng Trần Trường Sinh bốn. Trần Trường Sinh, chạy mau. Thấy cảnh này, Diệp Huyền biến sắc, đang muốn xuất thủ, lại cảm giác trong thân thể lực lượng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, một cú cổ lao tay chộp vào trên vai của hắn bốn. Thiên mệnh Trần Hạo cười ha ha, giữ lại Diệp Huyền một mạng, đổi lấy ngươi cái này kiếm tiên rời đi, như thế nào? Một cái thông thiên chi môn mở ra ba. Kia là thông hướng thượng giới đường, Diệp Huyền còn chưa kịp ra tay, toàn bộ lực lượng bị thiên mệnh trực tiếp tước đoạt ba. Diệp Huyền sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết, ngươi cái này thứ gì, vì cái gì có thể khống chế lực lượng của ta? Diệp Huyền cương ép dãy rủa, đang muốn rút kiếm, lại nhìn thấy Bạch Tỷ tiền tử bắt lại hắn, hướng phía thông thiên chi môn bay đi. Cái này cấp bậc chiến đấu, ngươi đã không cách nào tham dự bốn. Chúng ta cần phải đi. Thật là Trần Trường Sinh còn tại bốn. Kia là thiên mệnh, ngươi là thiên mệnh chi tử, ngươi lưu lại chỉ có thể bị nó thôn phệ, trở thành Trần Trường Sinh địch nhân, ngươi nguyện ý không? Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Trường Sinh ba. Diệp Huyền không cam lòng bị bắt lại phi thăng bốn. Ánh mắt hắn trực tiếp đỏ bừng bốn. Trần Trường Sinh, ngươi ra hỏa vô sỉ này, ngươi hắn á đừng chết a. Chúng ta thiết tam giác bốn, không thể mất bốn. Tại thời khắc cuối cùng, Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh cực hạn kiếm theo trong thân thể của hắn bay ra, hướng phía Trần Trường Sinh bay đi bốn. Kia là Liễu Bạch lúc trước điểm cho hắn kiếm năm. Tốt. Trần Trường Sinh tiếp lấy kiếm kia bốn. Trong nháy mắt vô số kiếm đạo cảm ngộ, dung hợp tiến vào thân thể, đó là một loại vô kiên bất tồi sát ý. Là Diệp Huyền còn sót lại có thể khống chế không bị thiên mệnh mang đi đồ vật bốn. Bây giờ cho Trần Trường Sinh ba. Hai người ngay từ đầu gặp mặt hình tượng cũng là xuất hiện ở não hải năm. Diệp Huyền, thân nhân của ta bằng hữu liền giao cho ngươi ba. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng đưa tay chụp tới ánh mắt của mình bốn. Một cái mắt, ánh mắt của hắn bị hắn lấy xuống một quả bốn. Kia là hắn thượng cổ trọng đồng, kia là hắn trọng đồng thần nhãn thế giới. Trần Trường Sinh đối với Diệp Huyền ném tới bốn. Diệp Huyền mặt người, không do dự, toàn lực đi bắt. Chỉ là lúc này, thiên mệnh Trần Hạo đã là ra tay, một kiếm trực tiếp chém về phía Trần Trường Sinh ánh mắt ba. Bạch Y Dị Kiếm Tiên hừ một tiếng, giống nhau ra một kiếm. Ầm ầm bốn. Bạch Y Dị Kiếm Tiên miễn cưỡng chặn một kiếm kia, nhưng là kia ánh mắt vẫn như cũng là đứng trước dư ba công kích, Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lại kia ánh mắt, dùng thân thể của mình kháng trụ vô số lực lượng kinh khủng ba, a ba. Diệp Huyền cánh tay đứt gãy bốn. Đi. Bạch Y Dị Kiếm Tiên lôi kéo Diệp Huyền chính là chỗ bốn. Cũng là lúc này, Trần Trường Sinh trực tiếp hóa thành trạng thái hư vô, cũng là muốn thông qua con mắt chạy trốn, kia là hắn cùng Diệp Huyền ăn ý, chỉ cần trọng đồng thần nhãn thế giới chạy, hắn liền có thể ở bên ngoài mở ra thế giới chi môn, nhưng là năm. Trần Trường Sinh đánh giá thấp thiên mệnh lực lượng 4. Hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, lại tại thời khắc mấu chốt, một tiếng bén nhọn đến cực hạn giống tiếng vang lên. Trần Trường Sinh cảm giác thần hồn của mình tại cái này giống tiếng vang lên trong nháy mắt sụp đổ đồng dạng, toàn bộ não hải, một mảnh hỗn độn. Trần Trường Sinh giết đi qua thân ảnh bỗng nhiên dừng lại 4. Trần Trường Sinh, nhanh a. Diệp Huyền lo lắng hô to, thông thiên chi môn chỉ có một tia liền phải đóng lại, Diệp Huyền toàn thân máu thịt bé bét, đã là sắp gặp tử vong 4. Chỉ là 5. Trần Trường Sinh co quắp trên mặt đất, tuyệt vọng không cách nào điều động lực lượng 4. Diệp Huyền không cam tâm, đem Trần Trường Sinh trọng đồng thần nhãn ném ra thượng giới, muốn trở về kéo Trần Trường Sinh, lại vào lúc này, tiếng giống truyền đến, Diệp Huyền cũng là toàn thân rung động, cả người ánh mắt biến mở mịt lên 4. Đi. Bạch Y Dị Tiên Tử một phát bắt được Diệp Huyền, tại một khắc cuối cùng đi 4. Một tiếng ầm vang 4. Thiên mệnh hóa thành một đạo tử quang, chui vào Trần Trường Sinh trong thân thể 5. Toàn bộ thiên địa biến an tĩnh lên 4. Trần Trường Sinh chống rông ánh mắt, chậm rãi đã mất đi thần thái 4. 4. Chương 526. Thế giới này thiếu niên này con mắt này. Chương 526. Thế giới này thiếu niên này con mắt này bán bánh bao, nóng hổi bánh bao lớn 4. Theo một hồi gào to, một cái xa xôi tiểu trấn, có một cái bánh bao cửa hàng, tiệm bánh bao là một cái trung niên bạn phận vợ chồng mở, cái này vợ chồng có một cái 8 tuổi nhi từ 4. 8 tuổi hai tử từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mỗi ngày trợ giúp cha mẹ xách theo nóng hổi bánh bao đi đầy đường đường, cho nên toàn bộ tiểu trấn đều biết đứa bé này 4. Toàn bộ tiểu trấn cũng đều ăn vào nhà hắn bánh bao 4. Một ngày này, Nam Hải giống như là thường ngày đưa bánh bao, lại tại nhà mình cũng thấy được một cái tóc trắng lão nhân, lão đầu tóc khô bạch, dáng người còn xuống. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại dáng vẻ giàn mua 4. Lão nhân có lẽ là đi mệt, cho nên tại cửa ra vào trên bậc thang ngồi một hồi 4. Ngày đó, tiểu Nam Hải quỷ thần xui khiến lấy ra bánh bao đưa cho lão nhân 4. Lão nhân nhìn trước mắt bánh bao, sửng sốt một chút, vừa muốn cự tuyệt, tiểu Nam Hải chân thành nói nếm thử, nhà hắn bánh bao ăn thật ngon 4. Lão nhân chần chờ một chút, thật nếm một chút 4. Nhưng là hắn chỉ là ăn một cái 4. Tiểu Nam Hải cũng không để ý, cho lão nhân ăn về sau, liền vui vẻ về nhà 4. Ngày thứ hai, hắn lại thấy được cái kia ngồi tại cửa ra vào nhìn lên bầu trời lão nhân 4. Lão nhân quần áo không nhốn bụi trần, nhìn rất là trầm mặc, hắn tâm sự nặng nề, dường như có cái gì không nắm được chủ ý 4. Ngày đó, Tiểu Nam Hải chủ động cùng lão nhân nói chuyện phiếm 4. Trên thực tế nói là nói chuyện phiếm, không bằng nói là hắn ở một bên liễu dịu nói chuyện, lão nhân ở một bên nghe 4. Lão nhân cũng không trả lời, cứ như vậy nghe hắn nói, sau đó muốn chính mình sự tình 4. Có một ngày, hắn hỏi lão nhân, vì cái gì mỗi ngày nhìn lên bầu trời 4? Lão nhân nói, bởi vì thiên không chi ngoại lai người 4. Hắn lại hỏi, thiên ngoại vì sao lại người tới 4? Lão nhân nói, bởi vì bọn hắn có bọn hắn tới mục đích 4. Hắn hỏi bọn hắn tới mục đích là cái gì 4? Lão nhân nói, diệt nơi này 4. Tiểu Nam Hải cảm thấy lão nhân đang nói đùa, không có tin tưởng 4. Nam. Đảo mắt đã qua 3 năm, lão nhân ở chỗ này ngồi hồi lâu, nhìn hồi lâu, mỗi một ngày đều là đồng dạng tư thế 4. Tiểu Nam Hải mỗi ngày đều kiên trì cho hắn đưa bánh bao, có đôi khi lão nhân ăn, có đôi khi lão nhân không có ăn 4. Thẳng đến một ngày, lão nhân nói hắn muốn đi 4. Lão nhân đưa cho Nam Hải một quyển sách 4. Quyển sách kia bên trên ghi chép lít nha lít nhít phụ văn 4. Hắn nhận ra phía trên chữ, Nguyên Thần Thiên Thư 4. Tiểu Nam Hải cảm thấy phía trên phụ văn rất có ý tứ, liền mỗi ngày đều học tập vẽ ra đến, hiệu quả khả quan 4. Có một ngày, Tiểu Nam Hải như thường lệ ra ngoài đưa bánh bao, chờ hắn hào hứng đuổi lúc trở về, nhìn xem một đống người vây quanh nhà hắn tiệm bánh bao, có huyết chảy ra 4. Tiểu Nam Hải nghĩ thầm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có huyết, hẳn là nhà ai ở chỗ này giết gà à? Chỉ là hắn tới về sau, tất cả mọi người nhìn xem hắn, nói ra chuyện 4. Hắn đi qua, mới phát hiện người đã chết là cha hắn nương 4. Tiểu Nam Hải trời sợ 4. Xuất thủ người thấy được hắn trở về, muốn phải nổ cỏ tận gốc, Tiểu Nam Hải liều mạng chạy trốn, rốt cục chạy ra ngoài 4. Đằng sau hắn tu luyện Nguyên Thần Thiên Thư bên trên phụ văn 4. Đằng sau hắn học xong rất nhiều, không ngừng chạy trốn, sau đó cường đại 4. Mãi cho đến một ngày, hắn trưởng thành lên 4. Hắn thấy được bên trên bầu trời hai cái đỉnh cấp cường giả đánh nhau 4. Hư không sụp đổ, thế giới hủy diệt 4. Về sau nghe nói, cái kia gọi thánh sư người thắng, người kia sáng lập Nguyên Thần giới 4. Nguyên Thần phương pháp tu luyện, cải biến nhân chi ở giữa chênh lệch, nhường phế vật cũng có thể quật khởi tu luyện 4. Hắn hậu chi hậu giác tự mình tu luyện đồ vật rất đáng gờm 4. Theo kia bắt đầu người kia trở thành thần tượng của hắn 4. Về sau, lại có người nói, thế giới này tọa độ đã là bại lộ, cái kia bị giết cường giả vì trả thù, chủ động bại lộ nơi này 4. Thế là chuyên môn đi săn thế giới tinh không lớn người đã là chạy đến 4. Cái kia vừa mới cứu vớt thế giới chỉnh hợp vạn vực thánh sư nhất định phải tiến đến ngăn cản 4. Thiếu niên cảm thấy dạng này không hiếm chuyện, thật sự là quá vĩ đại 4. Hắn vô hạn hướng tới 4. Thẳng đến một ngày, người kia đến tìm tới hắn 4. Người kia mái đầu bạc trắng đã là không thấy, thay vào đó là thanh tú đến cực hạn mái tóc, còn có kiếp như ngọc tuấn tiếu mặt 4. Người kia đối với hắn nói, đã lâu không gặp 4. Hắn gọi một tiếng lao ra 4. Người kia nhẹ gật đầu 4. Người kia nói có một chuyện mong muốn cầu hắn, cái kia chính là giúp hắn đi xem một chút trong tinh không thế giới, nhường hắn có đầy đủ thời gian vẽ ra tinh không phụ văn 4. Hắn mới biết được, người kia là sáng tạo Nguyên Thần giới người 4. Mà kia một bản Nguyên Thần Thiên Thư, địa vị rất lớn, có thể khai thông nguyên thần giới 4. Hắn xách ra một cái điều kiện, nói cứu sống cha mẹ mình 4. Người kia đáp ứng 4. Hắn gặp được cha mẹ mình, người kia đem tất cả phụ văn chuyển thừa toàn bộ cho hắn 4. Một mình hắn bước vào tinh không, mang theo người kia một con mắt 4. Một cái nhìn rõ đại đạo, khám phá hư ảo chân thị chi nhãn 4. Về sau kia một con mắt trở thành hắn 4. Về sau hắn thấy được so với hắn thế giới khổng lồ vô số lần tinh không cự nhân hành tẩu trên thế gian, hủy diệt thế giới, rút ra thế giới bản nguyên 4. Hắn thấy được, cũng bị chụp chết 4. Về sau hắn bị nguyên thần thiên thư cứu sống, đi tới hoang cổ đại lục, về sau, hắn cho thế giới kia người chuyển thụ phù văn, lớn mạnh tu luyện giới, được xưng là nguyên chủ 4. Thẳng đến hắn cử thế vô địch, tinh giữa không trùng trùng cực chi chiến văng rọi, người thánh sư kia lâm vào tuyệt cảnh, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu thôn thánh sư thần hồn 4. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn đi ra ngoài, dùng chính mình ánh mắt nhìn thấy thế giới tỉnh lại thánh sư, sau đó hắn lâm vào vĩnh viễn ngủ say 4. Biết hắn một lần nữa tỉnh lại, trở thành một cái thiên sinh trọng đồng thần nhãn người 4. Về sau hắn tham dự đại đế chi tranh, về sau chủ động nhận thua đi, về sau thần hồn của hắn đi một cái không có tu hành thế giới, ở nơi đó trở thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết xa số 4. Về sau 5. Về sau thế nào 3. Về sau 6. Hắn cố gắng nghĩ đến, nghĩ không ra về sau thế nào 4. Hắn chỉ nghe được có người gọi tên hắn 4. Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh 3. Tỉnh lại 4. Hắn tỉnh không đến, hắn cảm giác thanh âm này thật xa 4. Hắn cảm giác xa không thể chạm 4. Hắn hoảng hốt suy nghĩ muốn đáp lại 4. Nhưng lại không biết thế nào đáp lại 4. Biết hắn thấy được cái kia bay ra ngoài ánh mắt, bên trong bay ra ngoài mấy cái nhìn quen thuộc vừa xa lạ người, những người kia bắt đầu hiến tế các nàng tất cả năm. Có một cái bạch y liễu nữ tử, khóc đến rất thương tâm 4. Nói nàng sai 8000 vạn linh thạch, đủ nàng tiêu xài rất lâu, vì cái gì hắn không quay về cho nàng tiêu phí 3. Có một cái 10 đầu cái đuôi hồ ly, nói giữa bọn hắn cố sự 4. Còn có một cái cụt một tay thiếu niên, mang theo một cái tên là thiếu niên cứu cứu tiểu nữ hài bắt đầu điều động tất cả lực lượng, khôi phục kia một con mắt 4. Kia ánh mắt, giống như hắn trong hốc mắt không thấy một con kia A5. Hắn nghĩ như vậy, lại không biết mình vì cái gì nghĩ như vậy 4. Hắn thấy được từng người hiến tế tất cả tu vi cùng lực lượng, có một người gọi Tử Yên, có một người gọi Hồng Nhan, còn có một người gọi Mộ Dung Tuyết 4. Còn có một cái gọi là Cái Bóng, còn có một cái gọi là Vũ Khê, còn có một cái gọi là Lạc Bạch Tí Điệ, các nàng tất cả lực lượng đều tràn vào kia một con mắt 5. Rất lâu 4. Kia ánh mắt như ẩn như hiện, tiếp tục truyền đến thanh âm 4. Có một cái gọi là Lam Băng Nhan, dùng thời gian pháp tác đông kết ánh mắt, nhường ánh mắt không bị triệt để đồng hóa 4. Thẳng đến một cái linh khí 10 phần nữ tử xuất hiện, băng lãnh lực lượng tiến vào đồng tử, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì 4. Kia mấy tuổi tiểu nữ hài có chút khẩn trương nhìn xem linh khí 10 phần nữ tử, "Mẫu thân, cha có nghe thấy ta kêu hắn sao?" Nữ tử khóc đỏ lên ánh mắt nhiều một tia thần thái, dịu dàng đưa thay sờ sờ nữ hài đầu, "Ngươi dứt khoát gọi, hắn liền nghe tới 4. Vậy ta vẫn gọi 4. Cha ngươi không trả lời ta, ta liền gọi tên ngươi a." Trần Trường Sinh mau tỉnh lại 4. "Ngươi nữ nhi bảo bối sinh khí nhà 4." 4. Mơ hồ thế giới bên trong, tay của hắn có chút xúc động, rất nhanh lại lần nữa biến thành một mảnh hỗn độn 4. Chương 527. Ra đi. Chương 527. Ra đi đại đế lộ 5. Tổ bốn người bọn người trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền cùng Bạch Tỷ Di kiếm tiên thoát đi, bọn hắn thấy được Trần Trường Sinh ở nơi đó dãy rủa, thấy được tà ác thiên mệnh, thấy được hết thảy tất cả năm. Nhìn thấy Trần Trường Sinh một chút xíu bị thôn phệ 5. Ba người một vịt đều là nóng nảy 5. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trần Trường Sinh, ngươi không nên gặp chuyện xấu A4. Niệm nó, ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ? Ngươi không thể chết ta. Vịt chuột thú toàn thân run rẩy, nó cảm thấy âm thầm sợ 2 năm. Vịt da mới trang như thế một cái so, ngươi liền không có, ngươi không có ta trang bê cho ai nhìn a? Dựa vào A3. Vũ Hoa Điển cũng là phi thường lo lắng, một bên đi tới đi lui, một bên nếm thử dùng sức mạnh đi công kích thiên mệnh, kết quả thiên mệnh tại Trần Trường Sinh trong thân thể, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp công kích, bởi vì làm công kích toàn rơi vào Trần Trường Sinh trên thân 5. Chỉ là bây giờ, Trần Trường Sinh tất cả át chủ bài đều dùng để giết tiêu diễm Trần Hạ bọn người, căn bản cũng không có cái khác át chủ bài để ngăn cản thiên mệnh 4. Vịt ra, làm sao bây giờ, ngươi ý đồ xấu nhiều, chúng ta tất cả nghe theo ngươi 4. Lý Tứ cùng Trương Tam đều là nóng nảy xoay quanh 5. Vịt chuột thú nhìn hồi lâu, cũng không biết làm sao bây giờ 5. Dựa vào, huynh đệ chúng ta 4 người liều mạng, chỉ có điều a, cũng không biết có hữu dụng hay không, cũng không biết huynh đệ chúng ta 4 người còn có thể hay không sống sót 4. Ta ngược lại thật ra có nhất tuyệt vọng biện pháp, cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không 4. Các ngươi phải hiểu, chúng ta tổ 4 người lần này đối mặt địch nhân là thiên mệnh, không phải thư viện những cái kia a miêu a cầu cho nên, cho dù là cứu được Trần Trường Sinh, chúng ta cũng không nhất định sống được 4. Việc chuột thú nói xong, tất cả mọi người là trầm mặc 5. Vũ Hoa Điền thở dài một cái, chúng ta mấy cái có khế ước, không quan trọng, tứ ca ngươi không có khế ước, hoàn toàn có thể ở thời điểm này lui ra ngoài 4. Ba người chúng ta vô luận như thế nào đều muốn cứu hắn 4. Lý Tứ nghe xong là người, Vũ ca có ý tứ gì? Muốn vứt xuống ta? Ngươi liền hỏi Tam ca có đồng ý hay không 3. Trương Tam, đồng ý 4. Ngươi hắn a, lão tử đi ai nghe ngươi nói chuyện a? Trương Tam ngươi tiền đồ đúng không? Tổ bốn người, lẫn nhau tôn xưng đối phương là già cùng ca 4. Bây giờ Lý Tứ gấp, trực tiếp kêu dành tự 5. Trương Tam cười khổ, chúng ta đều biết hy vọng xa vời, cũng nên lưu lại một người nhớ kỹ chúng ta truyền thuyết, Tứ ca, Trần Trường Sinh thiết Tam giác không thể không có, chúng ta tổ bốn người liền có thể không có. Nghe ca một tiếng khuyên, thiên mệnh thủy quá sâu, ngươi đem cầm không được 4. Đều lúc này, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Lý Tứ trực tiếp bắt lại Trương Tam, lão tử không đi, hắn à, tổ bốn người làm như thế một món lớn không mang theo lão tử. Cái này tại sao có thể? Ta Lý Tứ một người thời điểm tiền đều hoa không lên, không phải giả chính là nát, không phải không gian hỏng chính là ném đi, một ngày đói ba trận, chỉ có đi theo mấy ca, ta mới sống ra một chút nhân dạng, chỉ có quen biết Trần Trường Sinh, ta mới có bằng hữu, mới có người dám tới gần ta, các ngươi không coi ta là thành nhiệt vận chí tử, không xa cách ta bốn. Hiện tại để cho ta đi, lúc trước phản ứng ta làm gì? Thứ ca, thật là ta nhóm sẽ chết. Ngươi không có khế ước, có thể không xong chạy mau trốn mất, chúng ta truyền thống tác phong, nếu là Trần Trường Sinh lựa chọn, hắn đoán chừng cũng biết chữ bốn. Chúng ta cùng hắn đều có dạng này tốt đẹp mỹ đức, sống sót không mất mặt bốn. Viện chuột thú dùng cánh vô vô Lý Tứ bả vai, ông cụ non nói năm. Nhưng là vịt gia liền không giống như vậy, vịt gia là thân có đại sứ mệnh người bốn. Chỉ có loại này mấu chốt trường hợp, khả năng đột hiện vịt gia tầm quan trọng bốn. Dù sao nhân vật chính đều cuối cùng ra sân đi, cho dù là Trần Trường Sinh, cũng phải nhìn ta vịt gia sắc mặt làm việc. Lý Tứ lười nhắc nghe hắn nói nhảm năm. Cho nên ngươi kế hoạch là cái gì? Chơi hắn. Viện chuột thú hô to một tiếng năm. Ba người đều là bó tay rồi năm. Cái này chính là của ngươi kế hoạch. Không phải đâu. Kế sách như thế ta cũng biết á ba. Trương Tam khỏe miệng giật một cái năm. Vũ Hoa Điền cũng là im lặng bộ mặt, tứ ca nếu không chúng ta đều đi thôi, ta luôn cảm giác không đáng tin cậy bốn. Có đạo lý. Mặc dù nói như vậy, nhưng là ba người một cái đều không có đi năm. Viện chuột thú rắc miệng nở nụ cười năm. Đem các ngươi bị động đều cho ta trong đầy, ta đi tìm Trần Trường Sinh, ta đi tỉnh lại hắn, tam ca ngoài vòng pháp luật cùng đồ, tứ ca vận rủi, Vũ ca ba. Vũ ca cố lên âm thanh bốn. Vũ Hoa Điền, nam. Tê dại chết đều phải chết, còn đâm tâm ta đúng không? Các ngươi liền không thể lấy người bình thường thân phận cùng ta ở chung. Không thể. Tổ bốn người đấu võ mồm nửa ngày, cuối cùng Vũ Hoa Điền biến thành một giọt mưa, vị chuột thú biến thành một cái hình xăm, Lý Tứ biến thành một cái người giấy, tất cả mọi người bị Trương Tam một phát bắt được năm. Mấy ca đi, chúng ta đi Trần Trường Sinh trong thân thể, cứu hắn năm. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ, nghĩa vô phản cố đi tới Trần Trường Sinh thân thể, kỳ tích thời điểm, tất cả lực lượng, bao thiên mệnh cũng làm hắn không tồn tại năm. Dường như hết thảy mọi người trong nháy mắt này biến mất đồng dạng năm. Tổ bốn người không nhìn tất cả, hướng thẳng đến Trần Trường Sinh trong mộng cảnh đánh tới 6. Thằng đến vị chuột thú thấy được Trần Trường Sinh trong thức hải kia một bản nguyên thần thiên thư, vị chuột thú toàn thân run rẩy, lộ ra một vẻ phức tạp nụ cười năm. Cái khác ba người đều không có phát hiện bốn. Vì ra, người đi theo Trần Trường Sinh lâu nhất, mộng cảnh của hắn đi như thế nào a? Vì ta, Trần Trường Sinh có phải hay không không có, ta nhìn thân thể của hắn toàn bộ bị thiên mệnh cho chiếm lĩnh, làm sao chúng ta tìm tới hắn? Có muốn hay không ta thi triển vận rủi? Ba thanh âm của người truyền đến bốn. Vị chuột thú dừng ở trong lỗ tai, có chút hoài niệm nghĩ đến đã từng cố sự bốn. Vì ta, ngươi thế nào? Thế nào như cái đại lão nương môn như thế cảm tính lên rồi? Các ngươi biết cái gì, nhân vật chính chứa vào thời điểm đều còn ít nói hơn. Viện chuột thú khỏe miệng hơi rút năm. Ta đang nổi lên năm. Vita, nơi này có một quyển sách, trên sách giống như có một cái đồ đằng, cũng là một cái Vita. Thế nào cảm giác cùng ngươi giống nhau như lúc? Viện chuột thú nhìn sang năm, lộ ra một vệt mỉm cười năm. Kia chính là ta A4. Ba người khẽ giật mình năm. Không rõ ràng cho lắm nhìn lại năm. Tam ca, bảo vệ tốt bọn hắn, ca muốn giả dựng lên ba. Một cái mắt, viện chuột thú theo Trương Tam trong thân thể từ đồ đằng hóa thành bản thể, trực tiếp bay ra ba. Thiên mệnh đã nhận ra nó tồn tại, một nháy mắt điều động vô số lực lượng đến đây gạt bỏ. Tại thời khắc mấu chốt này, thiên mệnh không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn thôn phệ bốn, vịt ra bốn. Ba người giật nảy cả mình, bởi vì vịt chuột thú đã là thoát ly ngoài vòng pháp luật cuồng đồ bảo hộ năm. Chỉ là bọn hắn muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi, vịt chuột thú đã là hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía nguyên thần thiên thư. Tuyệt cảnh hai ngăn, vịt cánh hình thức bốn. Ra đi ba. Các huynh đệ, thiên mệnh hóa thành một đạo đại thủ hướng phía vịt chuột thú chụp tới. Chỉ là lại bắt một cái không. Vịt chuột thú hô to một tiếng năm. Đều nhìn kỹ. Một chiêu này hội rất xoái. Viện chuột thú cười ha ha, tại Trần Trường Sinh trong thân thể nổ thành một làn khói hoa năm. Một cái mắt, nguyên thần thiên thư bên trên cái kia viện chuột thú đồ đằng, phun tỏa hào quang ba. Một đạo rất xoái quang mang. Toàn bộ nguyên thần thiên thư khởi động. Vũ Hoa Điền bọn người nhìn ngây người năm. Thật hắn sữa xoái, thật là ngươi hắn ái trang bê đều không mang bọn ta ba. Dựa vào ba. Lao tử bốn. Lao tử ánh mắt tiến hạt cắt bốn. Hắn a, con vịt. A a a a. Chương 528. Một giấc mộng. Chương 528. Một giấc mộng. Mơ hồ xuất hiện ở trong mắt biến mất, Trần Trường Sinh cảm giác chính mình trong giấc mộng bốn. Trong mộng, hắn trở thành một cái thừa tướng, Tử Yên các nàng toàn bộ bị hắn khóa tại một cái đồng tước đài, mỗi ngày đều tại hàng đêm sinh ca, sinh hoạt qua rất là vui vẻ bốn. Đồng tước đài bên trong có khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bốn. Trần Trường Sinh thích vô cùng dạng này mộng, thủ hạ của hắn đều sẽ hợp ý đi giúp hắn bắt một chút đầy đặn thiếu phụ, Trần Trường Sinh khoái hoạt tổ kiến ra một nữ tử quân đoàn, cái này trong quân đoàn người toàn bộ đều là thê tử của người khác, Trần Trường Sinh đem hắn chính là mang theo những này quân đoàn đi công thành nội trại, ban đêm liền đối với những cô gái này quân đoàn công thành nội trại bốn. Loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt nhường hắn vô cùng trầm mê bốn. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa đồng tước đài trước, nhìn xem xinh đẹp khiêu vũ mỹ tiểu đường, Trần Trường Sinh cười ha ha, hắn nằm ở một bên cạnh có mỹ nữ cho hắn lột nho thật đẹp rượu bốn. Theo mê người vũ đạo bắt đầu, đám người quần áo càng ngày càng thanh lương bốn. Trần Trường Sinh nghiêng dựa vào trên giường êm, ánh mắt mê ly mà nhìn xem trong sàn nhảy chúng mỹ nhân. Các nàng thân mang mỏng như cánh ve mua váy, theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như tiên tử hạ phàm bốn. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta tâm trí hướng về bốn. Rượu ngon, lại đến một chén. Trần Trường Sinh nâng chén hô to, lập tức có mỹ mạo thị nữ tiến nhanh tới vì hắn rót đầy rượu ngon bốn. Hắn một mạch uống cạn, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý bốn. Lúc này, đồng tước đài nội khí phân nhiệt liệt, sao chúc không ngừng bên thai bốn. Trần Trường Sinh ánh mắt tại chúng mỹ trên thân người lưu luyến, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn bốn. Những này mỹ nhân đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một cái đều nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dung mạo, lại đều đúng hắn ngoan ngoãn phục tùng bốn. Tốt tốt tốt, thưởng. Theo mệnh lệnh của hắn, lập tức có người hầu nâng bên trên phong phú ban thưởng bốn. Mỹ nhân kia tiếp nhận ban thưởng, nét mặt tươi cười như hoa, càng thêm ra sức múa dáng người bốn. Đồng tước đài bên trong, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, Trần Trường Sinh nghiêng dựa vào trên giường êm, rượu ngon tại trong chén khẽ đung đưa, phóng ánh sáng long lanh bốn. Ánh mắt của hắn trong sàn nhảy xuyên thẳng qua, mỗi một cái dáng múa đều để hắn tâm thần dập dờn bốn. Những này mỹ nhân nhi, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một cái đều nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dung mạo, dáng người uyển chuyển, vũ bộ nhẹ nhàng bốn. Đại nhân, ngài nhìn chi này múa như thế nào? Một vị thân mang hoa lệ múa váy mỹ nhân nhi giọng dịu dàng hỏi, nàng đôi mắt bên trong lóe ra chờ mong cùng kính sợ bốn. Trần Trường Sinh mỉm cười, để ly rượu trong tay xuống, vỗ tay tán thưởng, tốt, tiếp tục. Chúng mỹ nhân nghe vậy, nhao nhao lộ ra kiểu mỹ nụ cười, càng thêm ra sức múa dáng người. Đồng tước đài bên trong, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt bốn. Lúc này, một vị dáng người đầy đặn thiếu phụ được đưa tới Trần Trường Sinh trước mặt bốn. Nàng thẹn thùng mà cúi thấp đầu, song tay nắm chặt lấy, có vẻ hơi khẩn trương. Trần Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng vẻ mặt bốn. Người tên là gì? Hắn ôn hòa hỏi bốn. Thiếp thân tên là Vũ Khê, thiếu phụ nhẹ giọng trả lời, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy bốn. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng ngồi bên cạnh mình. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Vũ Khê tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp. Vũ Khê gương mặt có chút phát nhiệt, cũng không dám có chút phản kháng bốn. Vũ Khê, từ nay về sau, ngươi chính là ta ái thiếp. Trần Trường Sinh khẽ cười nói, ngón tay của hắn tại Vũ Khê trên mu bàn tay nhẹ nhàng sẽ qua, gây nên nàng run rẩy một hồi bốn. Theo thời gian trôi qua, Trần Trường Sinh hậu cung sinh hoạt càng thêm xa hoa lãng phí bốn. Hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong chúng mỹ nhân chen chúc bên trong, thưởng thụ lấy vô tận vui thích. Đồng tước đài bên trong, rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có, chúng mỹ nhân tiếng cười cùng tiếng ca liên tục không ngừng bốn. Nhưng mà loại này cực điểm xa hoa lãng phí sinh hoạt cũng không để cho Trần Trường Sinh cảm thấy hài lòng. Tương phản, nội tâm của hắn dần dần dâng lên một loại cảm giác trống rỗng bốn. Hắn bắt đầu hoài nghi, cuộc sống như vậy là có hay không có ý nghĩa. Trần Trường Sinh luôn có một cái tiềm thức, kia chính là mình còn có rất nhiều chuyện không có làm bốn. Cái này tiềm thức nhường hắn một mực không có hoàn toàn đầu nhập đi vào cái này mỹ lệ đồng tức đại bốn. Đến tột cùng là còn có chuyện gì không có làm đâu. Trần Trường Sinh không rõ ràng cho làm bốn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Khê bưng một chén trà nóng đi đến bốn. Nàng nhẹ nhàng đem trà thả ở trên bàn sách, sau đó yên lặng đứng ở một bên bốn. Trần Trường Sinh nhìn xem Vũ Khê, đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu ấm áp. Hắn phát hiện mình đã thật lâu không có dạng này nghiêm túc nhìn qua một người bốn. Vũ Khê đôi mắt bên trong lóe ra kiên định và mang, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn bốn. "Vũ Khê, cảm ơn ngươi." Trần Trường Sinh nhẹ nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc cảm kích, những ngày này là ta quá trầm mê hưởng lạc. Vũ Khê mỉm cười, nhẹ nói, "Đại nhân có thể bắt đầu nghĩ lại, chính là khởi đầu tốt. Tiếp thân tin tưởng đại nhân có thể tìm về chính mình ban đầu tâm." Trần Trường Sinh nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không hít sâu một hơi. Hắn biết mình cần làm ra cải biến, không thể lại tiếp tục trầm luân xuống dưới bốn. "Vũ Khê, ngươi bằng lòng theo ta cùng đi ra khỏi mảnh này mê vụ sao?" Trần Trường Sinh xoay người lại, nghiêm túc nhìn xem Vũ Khê hỏi bốn. Vũ Khê trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng quan mang, nàng trung điệp gật gật đầu, thiếp thân bằng lòng. Nhưng là rất nhanh, liền có thủ hạ cho hắn bắt được một cái mới mỹ nữ bốn. Cái này cái mỹ nữ gọi Bạch Di Liễu, là một cái nổi danh nữ kiếm khách bốn. Bạch Di Liễu được đưa tới đồng tước đài lúc, thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một cô bất khuất ngạo khí. Trần Trường Sinh nhìn xem nàng, trong lòng không khỏi dấy lên chinh phục dục và bốn. Hắn thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng giống Bạch Di Liễu dạng này đặc biệt khí chất, lại làm cho hắn cảm thấy mới lạ cùng khiêu chiến bốn. "Bạch Di Liễu đôi chân dài quá đẹp, ngươi chính là Bạch Di Liễu?" Trần Trường Sinh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm bốn. Bạch Di Liễu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng lại chưa trả lời bốn. Trần Trường Sinh cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, "Nghe nói kiếm pháp của ngươi rất tốt, nhưng ta càng muốn mở mang kiến thức một chút người phương diện khác." Bạch Di Liễu sắc mặt hơi đổi một chút, nàng tự nhiên minh bạch Trần Trường Sinh nói bóng gió, nhưng nàng vẫn giữ im lặng, không muốn khuất phục tại cái này quyền thế ngập trời thừa tướng bốn. Nhưng mà, Trần Trường Sinh cũng không tính cứ như thế mà buông tha nàng. Hắn đứng dậy, đi đến Bạch Di Liễu trước mặt, tối đầu nhìn xem nàng, "Ta thích khiêu chiến, càng ưa thích chinh phục. Ngươi chính là ta mục tiêu kế tiếp." Bạch Di Liễu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng mong muốn phản kháng, nhưng bất đắc dĩ lực lượng cách xa, cuối cùng bị Trần Trường Sinh cưỡng ép chiếm hữu bốn. Đêm hôm đó, đồng tước đài bên trong truyền đến Bạch Di Liễu tiếng khóc cùng Trần Trường Sinh tiếng cùng thiếu. Chúng mỹ nhân ngao ngao xì xào bàn tán, lại không người dám tiến lên ngăn cản bốn. Theo thời gian trôi qua, Trần Trường Sinh đối Bạch Di Liễu chinh phục dục nhìn càng thêm mạnh mẽ bốn. Hắn bắt đầu làm trầm trọng thêm tra tấn nàng, ý đồ nhường nàng hoàn toàn khuất phục tại chính mình. Mà Bạch Di Liễu mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng thủy chung kiên thủ điểm mấu chốt của mình cùng tôn nghiêm bốn. Nhưng là tại loại này cực điểm xa hoa lãng phí cùng chinh phục dục nhìn trong sinh hoạt, Trần Trường Sinh dần dần quên đi chính mình lúc đầu lý trí cùng ban đầu tâm muốn. Hắn bắt đầu trầm mê ở loại này vặn vẹo trong khoái cảm không cách nào tự kiềm chế. Kia liên quan tới rất nhiều chuyện không có làm một tia lý trí cũng bị hắn dần dần lãng quên ở sau gót bốn. "Bạch Di Y, ngươi cuối cùng vẫn là hội khuất phục." Trần Trường Sinh cười lạnh nhìn lên trước mặt Bạch Di Y nói rằng bốn. Bạch Di Y ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng, "Ngươi sai, ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại loại người như ngươi." Trần Trường Sinh nghe vậy cười ha hả, "Vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi A Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân." Cỡ nào khoái ý sinh hoạt, ha 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 ha. Trần Trường Sinh mỗi ngày đều hội tra tấn Bạch Di Liễu một phen, đem nàng ép dưới thân thể ức hiếp, Bạch Di quật cường cao lanh ánh mắt, nhường hắn muốn ngừng mà không được, nhường hắn sự tình gì đều không muốn để ý tới bốn. Theo thời gian trôi qua, Bạch Y phản kháng dần dần yếu bớt, nàng trong ánh mắt mặc dù vẫn như cũ mang theo bất khuất, nhưng ở Trần Trường Sinh chinh phục hạ, nàng bắt đầu chậm rãi khuất phục bốn. Mỗi khi Trần Trường Sinh nhìn xem nàng cặp kia lãnh lực băng xương đôi mắt bên trong hiện lên một tia dao động, nội tâm của hắn liền sẽ dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thỏa mãn bốn. Bạch Y, ngươi cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trần Trường Sinh khinh miệt vừa cười vừa nói, trong tay vuốt vuốt nàng mái tóc bốn. Bạch Y không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, phảng phất tại yên lặng thừa nhận đây hết thảy bốn. Nàng nội tâm đang giãy giụa, nhưng thân thể lại không tự chủ được đáp lại Trần Trường Sinh chinh phục bốn. Trần Trường Sinh tâm tình càng thêm vui vẻ, hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm trong tay Bạch Y, loại cảm giác này nhường hắn vô cùng hài lòng. Hắn bắt đầu hưởng thụ loại này chinh phục quá trình, hưởng thụ lấy Bạch Y dần dần khuất phục sự thật bốn. Đúng lúc này, thủ hạ vội vàng đến báo, đại nhân, chúng ta lại cho ngài tìm kiếm tới một vị mỹ nữ à? Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại, dẫn tới nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc Bạch Y, mặt như băng xương nữ tử được đưa tới Trần Trường Sinh trước mặt bốn. Nàng gọi Băng Nhan, da trắng mỹ mạo, lãnh lực băng xương, tựa như một tòa không thể xâm phạm băng sơn bốn. Trần Trường Sinh nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hắn không thể không thừa nhận, Băng Nhan mỹ mạo và khí chất đều để tâm hắn động không ngừng bốn. Người chính là Băng Nhan? Trần Trường Sinh chậm rãi mở miệng hỏi bốn. Băng Nhan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là lạnh lùng gật gật đầu bốn. Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý nàng lạnh lùng, ngược lại nở nụ cười, rất tốt, ta thích ngươi tính cách, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Băng Nhan vẫn không có nói chuyện, nhưng nàng trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ kiên định cùng quyết tâm bốn. Nàng biết mình bị mang tới đây nguyên nhân, cũng biết mình muốn đối mặt cái gì bốn. Nhưng nàng cũng không sợ, bởi vì nàng đã chuẩn bị kỹ càng bốn. Trần Trường Sinh nhìn xem Băng Nhan ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khiêu chiến dục và bốn. Hắn cảm thấy mình cần phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đến chinh phục cái này băng sơn mỹ nữ bốn. Thế là, hắn bắt đầu đối Băng Nhan chinh phục hành trình. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi tìm nàng nói chuyện phiếm, tặng quà, quan tâm nàng việc vặt trong sinh hoạt bốn. Mặc dù Băng Nhan từ đầu tới cuối duy trì lấy thái độ lạnh lùng, nhưng Trần Trường Sinh cũng không hề từ bỏ bốn. Theo thời gian trôi qua, Trần Trường Sinh dần dần phát hiện Băng Nhan nội tâm thế giới bốn. Nàng mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại tràn đầy ôn nhu cùng mềm mại. Nàng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Trần Trường Sinh tồn tại, cũng bắt đầu đáp lại sự quan tâm của hắn cùng ấm áp bốn. Biến hóa như thế làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy mình đã dần dần mở ra Băng Nhan cánh cửa lòng, cũng làm cho nàng dần dần dung nhập cái này xa hoa lãng phí thế giới bốn. Nhưng mà, hắn cũng không có quên Bạch Y, mỗi khi hắn chinh phục một cái mới nữ nhân lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ trở lại Bạch Y bên người, hướng nàng biểu hiện ra chính mình thành quả bốn. Bạch Y mặc dù trong lòng thống khổ, nhưng lại không cách nào phản kháng. Nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận đây hết thảy, hy vọng có một ngày có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh bốn. Bạch Y, ngươi nhìn, ta lại chinh phục một cái mỹ nữ. Trần Trường Sinh đắc ý vừa cười vừa nói, muốn hay không cùng một chỗ chia sẻ phần này khoái hoạt. Bạch Y không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại. Nàng bên trong lòng đang dỉ máu, nhưng nàng lại không cách nào biểu đạt ra đến. Nàng biết mình đã trở thành Trần Trường Sinh đồ chơi, không cách nào đào thoát hắn trường không muốn. Mà Trần Trường Sinh thì hưởng thụ lấy loại này vặn vẹo khoái cảm. Hắn cảm thấy mình đã nắm trong tay tất cả, bất luận là Bạch Y hay vẫn là Băng Nhan, đều chỉ là hắn đồ chơi mà thôi bốn. Hắn bắt đầu trầm mê ở loại này trưởng khống cùng chinh phục trong cảm giác, không cách nào tự kiềm chế bốn. Nhưng là, hắn cũng không có ý thức tới, loại này cực điểm xa hoa lãng phí cùng chinh phục dục nhìn sinh hoạt đã để hắn dần dần đã mất đi bản thân. Hắn quên đi chính mình lúc đầu lý trí cùng ban đầu tâm, cũng quên đi chính mình đã từng kiên trì bốn. Theo thời gian trôi qua, Trần Trường Sinh hậu cũng càng ngày càng khổng lồ. Hắn mỗi ngày đều hội trầm mê ở chúng mỹ nhân chen chúc bên trong, thưởng thụ lấy vô tận vui thích bốn. Đồng tước đài bên trong, rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có, chúng mỹ nhân tiếng cười cùng tiếng ca liên tục không ngừng bốn. Trần Trường Sinh tại từng tiếng thừa tướng âm thanh bên trong mê thất bốn. Hắn quá vui sướng bốn. Nhưng mà, loại cuộc sống này cũng không để cho Trần Trường Sinh cảm thấy chân chính hài lòng. Nội tâm của hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác trống rỗng, dường như đã mất đi thứ gì trọng yếu bốn. Hắn cảm giác chính mình phải chết bốn. Chỉ là không biết rõ vì cái gì bốn. Vì sao lại chết? Hắn không phải vui sướng nhất sao? Hắn trưởng không tối cường lớn quân đội, nắm giữ nhiều nhất mỹ nhân bốn. Mỗi ngày nhìn xem cực điểm dụ hoặc mỹ nữ nhảy thoát ý vũ bốn. Cuộc sống như vậy, bao vui vậy bốn. Ta sa đoạn, ta đến cùng đang làm cái gì? Đáng chết, ta đang suy nghĩ gì? Ta vậy mà lại ghét bỏ mỹ quá nhiều người. Ta thật thấp hèn. Trần Trường Sinh nghĩ lại một hồi, rút chính mình một bàn tay về sau, lại là hướng phía đồng tước đài tiến đến chúng mỹ nhân. Hôm nay bản thừa tướng cùng một chỗ sủng hạnh bốn. Thử Yên, Bạch Y, Vũ Khê, Băng Nhan cùng đi. Thừa tướng, một mình ngươi có thể làm sao? Ha ha ha. Sao không đi? Bản thừa tướng tiên phú dị bẩm, một người chiến một cái quân bàn ba. Chúng ta không tin dựa vào. Không tin. Chờ lấy. Ai đú hừ hừ năm. Chương 529. Trầm Luân. Chương 529. Trầm Luân. Trần Trường Sinh hào khí vượt mây nhanh chân đi tiến đồng tức đại, trên mặt tràn đầy đắc ý cùng hài lòng bốn. Nơi này chính là hắn vương quốc, hắn chính là chỗ này quốc vương bốn. Chúng mỹ nhân nhìn thấy hắn, nhao nhao cười duyên tiến lên đón, dường như chúng tinh phụng nguyệt đem hắn vây vào giữa bốn. Thừa tướng, ngài đã tới mộ dung tuyết thanh âm êm ái tại vang lên bên tai, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Trần Trường Sinh ống tay áo, trong mắt tràn đầy hâm mộ bốn. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn nàng một cái, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Mộ Dung Tuyết mỹ là loại kia dịu dàng mà nội liễm, mỗi lần thấy được nàng đều để hắn cảm thấy tâm hồn an ủi bốn. Mộ Dung Tuyết, đêm nay ngươi theo ta a, hắn nhẹ nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt bốn. Mộ Dung Tuyết thẹn thùng gật gật đầu, dựa sát vào nhau tiến vào trong ngực của hắn bốn. Đêm đó Trần Trường Sinh liền sủng hạnh Mộ Dung Tuyết, nàng nhu tình như nước, nhường hắn say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. hắn cảm thấy mình dường như đưa thân vào một cái dịu dàng trong một cảnh, bị vô tận yêu thương vây quanh bốn. Trong những ngày kế tiếp, Trần Trường Sinh lại tuần tự sủng hạnh Tử Yên, Văn Tâm, A Ly cùng Bạch Phiên Phiên bốn. Mỗi một cái mỹ nhân đều có nàng đặc biệt mị lực, nhường hắn lưu luyến quên về bốn. Tử Yên vũ mị nhường hắn muốn ngừng mà không được, mỗi lần ở cùng với nàng, đều dường như đưa thân vào một người xinh đẹp huyễn cảnh bên trong bốn. Văn Tâm thanh thuần cùng thiên chân thì nhường hắn cảm thấy một loại khó được nhẹ nhõm cùng vui vẻ, dường như về tới không buồn không lo tuổi thiếu niên bốn. A Ly hoạt bát cùng linh động thì nhường hắn cảm thấy sinh hoạt thú vị vô tận, nàng luôn luôn có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ bốn. Mà Bạch Phiên Phiên lãnh diễm cùng cao quý thì nhường hắn cảm thấy một loại chinh phục khoái cảm, mỗi lần chinh phục nàng, đều phảng phất là tại leo lên một tòa cao không thể chạm sơn phong bốn. Tại cuộc sống như vậy bên trong, Trần Trường Sinh nội tâm chần chờ dần dần biến mất bốn. Hắn bắt đầu hoàn toàn trầm mê ở cái này tiểu trì nhục lâm bên trong, thưởng thụ lấy cái này vô tận vui thích cùng phong tung bốn. Hắn cảm thấy mình dường như đã dung nhập cái này xa hoa lãng phí thế giới, trở thành thế giới này chúa tể bốn. Nhưng mà, hắn cũng không có ý thức tới, loại này phóng túng cùng hưởng lạc đã dần dần ăn mòn nội tâm của hắn bốn. Hắn bắt đầu biến tê liệt, đối với chuyện của ngoại giới vật thờ ơ. Trong lòng của hắn chỉ có mỹ nhân cùng hưởng lạc, cái khác mọi thứ đều biến không có ý nghĩa bốn. Một ngày này, Trần Trường Sinh lần nữa đi tới đồng tức đài. Hắn nhìn thấy chúng mỹ nhân ngay tại chơi đùa đùa giỡn, tiếng cười liên tục không ngừng. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác buồn bực, loại cảm giác này nhường hắn cảm thấy bất an cùng lo nghĩ bốn. Thế nào? Thừa tướng đại nhân, nhìn ngài sắc mặt không tốt lắm đâu, Tử Yên đi tới lo lắng mà hỏi thăm bốn. Không có gì, có thể là gần nhất hơi mệt chút, đã Trần Trường Sinh miễn cưỡng cười vui nói bốn. Nhưng trên thực tế, chính hắn cũng nói không rõ ràng vì sao lại cảm thấy như thế bực bội bốn. Loại này cảm giác buồn bực phảng phất là theo đáy lòng dâng lên, nhường hắn không cách nào bình tĩnh bốn. Hắn bắt đầu hoài nghi mình là có hay không ưa thích loại này phóng túng cùng hưởng lạc sinh hoạt, là có hay không bằng lòng một mực tiếp tục như vậy bốn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy chúng mỹ nhân kia kiểu diễm bức át khuôn mặt cùng nguyện chuyển dáng người lúc, hắn lại hội nhịn không được trầm luân trong đó bốn. Loại mâu thuẫn này cùng dễ dỗi nhường nội tâm của hắn càng thêm thống khổ cùng bất an, dường như lâm vào một cái không cách nào chạy trốn vòng xoáy bên trong bốn. Theo thời gian trôi qua, tình trạng cơ thể của hắn cũng bắt đầu xảy ra vấn đề bốn. Hắn thường xuyên cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt bất lực. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại nghĩ lại cuộc sống của mình phương thức, ngược lại càng thêm phóng túng chính mình tại tiểu trì nhục lâm bên trong bốn. Hắn phảng phất là tại dùng loại phương thức này đến tê liệt nội tâm của mình thống khổ cùng dãy rủa, để cho mình tạm thời quên hết mọi thứ phiền não cùng bất an bốn. Ta luôn cảm giác thiếu mất một người thừa tướng, ngài thế nào? Văn Tâm đi tới, lo lắng mà hỏi thăm, ngài sắc mặt nhìn thật không tốt. Trần Trường Sinh lắc đầu, ý đồ thoát khỏi phiền não trong lòng, ta không sao, có thể là gần nhất công vụ bể bộn hơi mệt chút. Văn Tâm dịu dàng vì hắn lau mồ hôi trán, nhẹ nói, thừa tướng, ngươi không nên quá mệt mỏi, nếu không hôm nay liền thong thả chinh phục chúng ta công vụ. Nói xong Văn Tâm cởi bỏ quần áo, lộ ra tuyệt mỹ tư thái bốn. Trần Trường Sinh tất cả trần chờ lần nữa tan thành mây khói. Người cái yêu tinh này, thừa tướng thích không? Có phải hay không không mệt mỏi? Trần Trường Sinh mở to hai mắt nhìn xem Văn Tâm kia nước ra như ngọc cùng nguyện chuyển dáng người, phiền não trong lòng trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây bốn. Hắn một tay lấy Văn Tâm ôm vào trong ngực, tham lam ngửi ngửi trên người nàng hương khí, phảng phất muốn đem cả người nàng đều dung nhập trong thân thể của mình bốn. Thừa tướng, ngươi mỗi lần đều muốn chiếm ta tiện nghi. Văn Tâm gương mặt có chút phát nhiệt, chừng ngươi một cái, giả tức giận quay đầu đi chỗ khác bốn. Trần Trường Sinh cười ha ha một tiếng, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Văn Tâm, cảm thụ được thân thể nàng mềm mại cùng ấm áp bốn. Hắn nhẹ nhàng tắn Văn Tâm vành hai, ta bị nói, ai bảo ngươi tên tiểu yêu tinh này như thế mê người, để cho ta mỗi lần đều không nhịn được muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Văn Tâm gương mặt có chút phát nhiệt, trừng Trần Trường Sinh một cái, thẹn thùng túi lầu bốn. Nàng nhẹ nhàng dãy rồi lấy, ý đồ thoát khỏi Trần Trường Sinh ôm ấp, nhưng Trần Trường Sinh cánh tay lại giống kìm sắt như thế chăm chú bóp chặt nàng thân thể, nhường nàng không cách nào động đậy bốn. Thưa tướng, ngươi thả ta ra, có người nhìn xem đâu. Văn Tâm thẹn thùng nói rằng, gương mặt có chút phát nhiệt, trừng Trần Trường Sinh một cái, nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, ý đồ thoát khỏi Trần Trường Sinh không chế bốn. Nhưng mà, Trần Trường Sinh cũng không có ý buông tay. Hắn ôm thật chặt Văn Tâm, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập trong thân thể của mình bốn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất muốn đem Văn Tâm cả người đều thôn phệ hết bốn. Nhìn xem liền nhìn xem, ta sủng hạnh nữ nhân của mình, ai dám góp ý bậy bạ. Trần Trường Sinh ba khi nói, cánh tay càng thêm dùng sức bóp chặt Văn Tâm thân thể bốn. Văn Tâm cảm nhận được Trần Trường Sinh thân thể biến hóa cùng dục vọng mãnh liệt, trong lòng một hồi kinh hoàng bốn. Nàng trừng to mắt nhìn xem Trần Trường Sinh, phảng phất muốn theo Trần Trường Sinh trong ánh mắt nhìn ra Trần Trường Sinh ý tưởng chân thật, giả tức giận cong lên miệng, ý đồ thông qua nũng nịu đến hóa giải cái này cục diện lúng túng. Thừa tướng, ngài làm đau ta, trước bung ra một chút được không? Nhưng mà, lúc này Trần Trường Sinh đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, hắn căn bản là không có cách buông tay ra bốn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra nguy hiểm quan mang, phảng phất muốn đem Văn Tâm cả người đều thôn vệ hết bốn. Hắn cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên Văn Tâm bờ môi, nhường nàng không cách nào lại nói chuyện bốn. Văn Tâm bị Trần Trường Sinh cử động giật nảy mình, nàng trừng to mắt nhìn xem Trần Trường Sinh, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Nàng ý đồ giãy giụa, nhưng Trần Trường Sinh lực lượng nhường nàng không cách nào động đậy. Nàng cảm thấy mình thân thể dường như bị một cổ lực lượng cường đại khống chế, hoàn toàn không cách nào tự chủ bốn. Đúng lúc này, cái khác mỹ nhân cũng phát hiện bên này dị dạng. Các nàng nhao nhao đi tới, kinh ngạc nhìn xem Trần Trường Sinh cùng Văn Tâm cử động bốn. Trên mặt của các nàng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, dường như đã kinh ngạc lại hâm mộ bốn. Thưa tướng, ngài đây là Tử Yên đi tới, ý đồ đánh vỡ cái này cục diện lúng túng bốn. Nhưng mà, Trần Trường Sinh lại cũng không để ý tới nàng bốn. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Văn Tâm, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ bốn. Hắn ôm thật chặt Văn Tâm, phản phất muốn đem cả người nàng đều dung nhập trong thân thể của mình bốn. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại bốn. Tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại Trần Trường Sinh cùng Văn Tâm tiếng hít thở đan vào một chỗ bốn. Nhịp tim hai người âm thanh cũng giống như tại cùng một tần suất bên trên nhảy lên, phản phất muốn đem lẫn nhau sinh mệnh đều dung hợp lại cùng nhau bốn. Qua hồi lâu, Trần Trường Sinh mới buông lỏng ra Văn Tâm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hài lòng cùng mệt mỏi qua mang, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu kịch liệt bốn. Mà Văn Tâm thì thẹn thùng túi đầu, không dám nhìn Trần Trường Sinh ánh mắt bốn. Thưa tướng, ngài quá mức tự nhiên đi tới, bất mãn nói, ngài sao có thể tại trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy đâu? Trần Trường Sinh lại cũng không hề để ý Tử Yên lời nói. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tử Yên cùng cái khác mỹ nhân, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, "Thế nào? Các ngươi cũng muốn gia nhập?" Trần Trường Sinh cười ha ha, đưa tay đi bắt cái khác mấy người bốn. Lập tức toàn bộ trong cung điện vang lên trận trận thét lên bốn. Trần Trường Sinh đem tất cả mọi người quần áo đều lột. Trong cung điện, tiếng thét chói tai cùng tiếng cười vui xen lẫn thành một mảnh, dường như tấu vang lên một khúc phóng túng chương nhạc. Trần Trường Sinh đứng tại chúng mỹ nhân ở giữa, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, dường như giờ phút này, hắn thực sự trở thành thế giới này quốc vương bốn. "Thưa tướng, ngài thật sự là quá xấu rồi." Từ Yên gương mặt có chút phát nhiệt, chừng ngươi một cái, oán trách quay đầu đi chỗ khác, trên mặt lộ ra thẹn thùng với bất đắc dĩ thần sắc bốn. Trần Trường Sinh nhìn xem Từ Yên kia thẹn thùng bộ dáng, trong lòng một hồi dập dờn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm Từ Yên cái cằm, nhường nàng một lần nữa mặt đối với mình, nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười, "Từ Yên, ngươi đây là tại trách ta sao? Thật là, các ngươi không phải cũng ưa thích như vậy sao?" Từ Yên bị ngươi nói gương mặt có chút phát nhiệt, chừng ngươi một cái, thẹn thùng túi đầu, không nói gì thêm. Mà cái khác mỹ nhân thì nhao nhao che miệng cười trộm, phản phất tại nhìn một trận trò hay bốn. "Thưa tướng, ngài thật sự là mỗi lần đều muốn chiếm tiện nghi của chúng ta." Văn Tâm ở một bên treo gẹo nói, trên mặt lộ ra nghịch ngợm nụ cười bốn. Trần Trường Sinh cười ha ha một tiếng, vung ra Tử Yên, quay người đi hướng Văn Tâm, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, "Ngươi tên tiểu yêu tinh này, mỗi lần đều muốn nhìn ta chiếm các ngươi tiện nghi." Văn Tâm gương mặt có chút phát nhiệt, chừng ngươi một cái, ý đồ dãy rủa ra ngực của ngươi, lại ngược lại bị ngươi ôm càng chặt hơn. Nàng hờn dỗi hừ một tiếng, cong lên miệng, dường như có chút tức giận bốn. "Tốt tốt, đừng nóng giận." Trần Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt Văn Tâm tóc, ôn nhu nói, "Các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất, ta thích cùng các ngươi cùng một chỗ, thưởng thụ loại này khoái hoạt thời gian." Nghe được ngươi lời nói, Văn Tâm trên mặt nộ khí dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vệt nụ cười ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của ngươi, dường như tìm tới một cái an toàn cảm bốn. Thời gian kế tiếp bên trong, trong cung điện tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng chơi đùa đánh thanh âm huyên náo. Chúng mỹ nhân nhao nhao vây quanh Trần Trường Sinh, dường như chúng tinh phùng nguyệt đem hắn vây vào giữa. Mà Trần Trường Sinh cũng thỏa thích hưởng thụ lấy loại này phóng túng cùng vui thích thời gian, phản phất muốn đem tất cả phiền não đều ném đến lên 9 tầng mây 4. Quan tâm đến nó làm gì hồng thủy ngập trời, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Trần Trường Sinh dần dần trầm luân. Chương 530. Hoang đường. Chương 530. Hoang đường. Nhưng mà, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Theo màn đêm giáng lâm, trong cung điện hoan thanh tiếu ngữ cũng dần dần lắng lại. Trần Trường Sinh ngồi rộng lượng trên long ỷ, nhìn xung quanh bốn phía dần dần an tĩnh lại đại điện, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng bốn. Loại này vui thích, vì sao luôn luôn ngắn ngủi như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng bốn. Đúng lúc này, một cái dịu dàng thanh âm phá vỡ cung điện yên tĩnh, "Thừa tướng, ngài tựa hồ có chút không vui đâu." Là Bạch Phiên Phiên, nàng chậm rãi đi tới, dáng người thướt tha, tựa như nguyệt cùng tiên tử bốn. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hắn khe khẽ thở dài, nói rằng, "Có lẽ là vui thích qua đi, chắc chắn sẽ có chút tịch mịch a." Bạch Phiên Phiên mỉm cười, đi đến Trần Trường Sinh bên người, ôn nhu nói, "Thừa tướng, ngài có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, như thế nào lại tịch mịch đâu? Không bằng, để chúng ta lại vì ngài dâng lên một chút vui thích như thế nào?" Trần Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "A, các ngươi lại có cái gì cho mới?" "Thưa tướng," ngài nhìn liền biết Bạch Phiên Phiên cười thần bí, quay người hướng cái khác mỹ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái bốn. Sau một lát, trong cung điện vang lên lần nữa vui sướng tiếng âm nhạc. Chúng mỹ nhân nhao nhao thay đổi nhẹ nhàng múa váy, theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng dáng múa huyền chuyển, dường như một đám tinh linh đang múa may bốn. Trần Trường Sinh nhìn xem cảnh đẹp trước mắt, trong lòng cảm giác trống rỗng dần dần bị lấp đầy. Hắn đứng dậy, đi đến chúng mỹ nhân ở giữa, cùng các nàng cùng một chỗ cùng múa. Giờ phút này, hắn dường như lại tìm về trước đó khoái hoạt cùng phong tung bốn. Nhưng mà, loại này khoái hoạt cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Theo bóng đêm dần dần sâu, chúng mỹ nhân cũng lần lượt tối lui. Trần Trường Sinh ngồi một mình ở trên long ỷ, nhìn qua trống rỗng cung điện, trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác buồn bực bốn. Vì sao ta luôn luôn không cách nào hài lòng đâu? Hắn tự nhủ, rõ ràng đã nắm giữ nhiều như vậy, nhưng vẫn là cảm giác không đủ. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy tại cửa cung điện vang lên, "Thừa tướng, ngài vẫn chưa ngủ sao?" Là Ali, nàng hoạt bát đi đến, trên mặt tràn đầy ngây thơ nụ cười bốn. Nhìn thấy Ali, Trần Trường Sinh tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Hắn mỉm cười chào hỏi Ali tới, "Tiểu Ali, sao ngươi lại tới đây?" "Thưa tướng, ta nhìn một mình ngài ở chỗ này ngồi, sợ ngài cô đơn, liền đến bồi bồi ngài." Ali đi đến Trần Trường Sinh bên người, lo lắng nói bốn. Trần Trường Sinh cảm động vô vô Ali đầu, thật là một cái giỏi đoán ý người tiểu cô nương. Ali hì hì cười một tiếng, lôi kéo Trần Trường Sinh tay nói rằng, "Thưa tướng, ta bồi ngài ra ngoài đi một chút đi, phía ngoài bóng đêm rất đẹp đâu." Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng Ali cùng nhau đi ra cung điện. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, một vầng minh nguyệt treo cao chân trời. Thanh lương gió đêm phất qua gương mặt, để cho người ta cảm thấy vô cùng hài lòng bốn. Ali chỉ vào trên bầu trời tinh tinh nói rằng, "Thưa tướng ngài nhìn, những ngôi sao kia giống hay không chúng ta trong cung điện chúng mỹ nhân? Mỗi một khỏa đều có chính mình đặc biệt quan mang." Trần Trường Sinh nghe vậy cười, "Ngươi cái thí dụ này cũng là thật thú vị." Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái, "Đúng vậy à, mỗi người đều có hào quang của mình. Có lẽ, ta không nên chỉ trầm mê ở trước mắt vui thích, mà hẳn là đi tìm càng nhiều khả năng." Nghe được Trần Trường Sinh lời nói, Ali cái hiểu cái không gật gật đầu, "Thừa tướng, ngài nói có đạo lý. Bất quá, bất luận ngài làm ra quyết định gì, ta đều sẽ một mực hầu ở ngài bên người." Nói, nàng nắm thật chặt Trần Trường Sinh tay, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Cái này khiến Trần Trường Sinh nội tâm dâng lên một dòng nước cả bốn. Hắn cảm kích nhìn xem Ali, "Cảm ơn ngươi, tiểu Ali cho nên thừa tướng ngươi khả năng là cái gì?" Trần Trường Sinh cười ha ha, "Bắt càng nhiều thiếu phụ, tổ kiến càng nhiều nữ tử quân đoàn, sau đó cùng các nàng cùng một chỗ tạo ra con người, thế nào?" Nói Trần Trường Sinh cười ha ha bốn. Ali trợn mắt hốt mồm, "Thừa tướng thật đúng là có một phong cách riêng." Trần Trường Sinh lời nói nhường Ali nhất thời nghẹn lời, nhưng nàng rất nhanh khôi phục hoạt bát bản tính, kỳ hi cười nói, "Thừa tướng chí hướng thật sự là rộng lớn đâu. Bất quá, ngài xác định muốn làm như thế sao? Dù sao, đây cũng không phải là việc nhỏ." Trần Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, "Ta đương nhiên là chăm chú. Thế giới này rộng lớn như vậy, mỹ nữ như mây, ta có thể nào chỉ thỏa mãn với đồng tức đài bên trong những này mỹ nhân đây? Ta muốn để thiên hạ mỹ nữ đều tụ tập tại dưới trướng, chế tạo một cái trước nay chưa từng có nữ tử quân đoàn." Ali chừng ngươi một cái, giả giả tức giận cong lên miệng, "Thừa tướng, ngài làm như vậy, sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền phải a." Trần Trường Sinh lại không để ý chút nào nở nụ cười, "Phiền phái? Ta Trần Trường Sinh xưa nay liền không sợ phiền phái. Chỉ cần ta muốn, liền nhất định sẽ đạt được." Thế là, Trần Trường Sinh bắt đầu cái kia điên cuồng kế hoạch 4. Hắn phái ra mật thám, bốn phía tìm kiếm các nơi mỹ nữ, nhất là những cái kia đã trở thành người khác thê tử nữ tử 4. Hắn tin tưởng, những này đã kết hôn nữ tử càng hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân, mị lực của các nàng là những cái kia chưa lập gia đình thiếu nữ không cách nào so sánh 4. Tin tức truyền ra sau, toàn bộ vương quốc đều trở nên khiếp sợ 4. Mọi người nhao nhao nghị luận, đối Trần Trường Sinh hành vi biểu thị bất mãn cùng phẫn nộ. Nhưng mà, Trần Trường Sinh lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn đắm chìm trong kế hoạch của mình bên trong, chờ mong nữ tử quân đoàn lớn mạnh 4. Không lâu sau đó, nhóm đầu tiên bị Trần Trường Sinh thu nạp tới đã kết hôn nữ tử đã tới đồng tức đài. Trong các nàng có quyến rũ động lòng người, có thanh thuần được người, mỗi người đều mang đặc sắc 4. Trần Trường Sinh nhìn xem những này mới gia nhập mỹ nhân, trong lòng đầy đắc ý cùng hài lòng 4. Hắn cử hành một trận yến hội long trọng, mời xin tất cả mỹ nhân cùng nhau tham gia 4. Trên yến hội, Trần Trường Sinh ngồi chủ vị, trái ôm phải ấp, thưởng thụ lấy chúng mỹ nhân chen chúc cùng khen tặng 4. Hắn cảm thấy mình dường như đã trở thành thế giới này vương giả, nắm trong tay tất cả 4. Nhưng mà, loại này cuộc sống phóng túng cũng không để cho Trần Trường Sinh cảm thấy chân chính khoái hoạt 4. Hắn bắt đầu phát hiện, những này mới gia nhập mỹ nhân mặc dù mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng nội tâm của các nàng lại tràn đầy sợ hãi cùng bất an 4. Các nàng bị ép rời đi trượng phu của mình cùng gia đình, đi vào cái này địa phương xa lạ, trở thành Trần Trường Sinh đồ chơi 4. Trong mắt của các nàng không có ngày xưa hào quang, chỉ còn lại vô tận ai oán cùng bất đắc dĩ 4. Trần Trường Sinh nhìn xem những này mỹ nhân biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác buồn bực 4. Hắn bắt đầu hoài nghi mình là có hay không ưa thích loại này phóng túng cùng hưởng lạc sinh hoạt. Hắn bắt đầu hoài niệm lên những cái kia chân tâm đối đại hắn mỹ nhân, hoài niệm lên các nàng chân thành tha thiết nụ cười cùng ấm áp ánh mắt 4. Nhưng là, Trần Trường Sinh cũng không có dừng lại cước bộ của hắn. Hắn tiếp tục thu nạp càng nhiều đã kết hôn nữ tử, không ngừng mở rộng hắn nữ tử quân đoàn. Thanh danh của hắn cũng dần dần truyền khắp toàn bộ vương quốc, khiến mọi người đối với hắn đã kính sợ lại sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu gọi hắn là dâm ma đối hành vi của hắn biểu thị cực lớn oán giận 4. Nhưng mà những này oán giận tại Trần Trường Sinh xem ra lại là không đáng để ý, hắn bây giờ chỉ muốn càng nhiều mỹ nữ, đến hài lòng hắn vặn vẹo dục và 4. Rốt cục có một ngày, dân chúng không cách nào lại chịu đựng Trần Trường Sinh hung ác 4. Bọn hắn liên hợp lại, quyết định lật đổ cái này bạo quân chi phối. Một trận nhằm vào Trần Trường Sinh khởi nghĩa trong bóng tối nổi lên, con chờ một cái thời cơ thích hợp bộ phát 4. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh vẫn còn đắm chìm trong hắn dâm loạn trong sinh hoạt, không có chút nào phát giác 4. Hắn mỗi ngày đều tại đồng tức đài bên trong cùng chúng mỹ nhân chơi đùa vui đùa, trải qua hoang dâm vô độ sinh hoạt. Tâm linh của hắn đã hoàn toàn bị ăn mòn, chỉ còn lại đối sắc đẹp truy cầu cùng đối khát vọng quyền lực 4. Một ngày này, Trần Trường Sinh lại nhìn chúng một vị thiếu phụ xinh đẹp. Nàng là trong thành một vị phú thương thế tử, tên là Liễu Uyển Nhi. Liễu Uyển Nhi không chỉ dung mạo xuất chúng, còn có một loại đặc biệt khí chất, nhường Trần Trường Sinh vừa gặp đã cảm mến 4. Hắn lập tức phái người đem Liễu Uyển Nhi cưỡng ép dẫn tới đồng tức đài. Liễu Uyển Nhi đối mặt với Trần Trường Sinh dâm uy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ 4. Nhưng mà, nàng bất lực phản kháng, chỉ có thể bị ép trở thành Trần Trường Sinh đồ chơi 4. Trần Trường Sinh nhìn xem Liễu Uyển Nhi kia phẫn nộ mà bất đắc dĩ ánh mắt, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu khoái cảm 4. Hắn ưa thích loại này chinh phục cảm giác, thích xem tới những mỹ nữ này tại hắn dưới dâm uy khuất phục 4. Bóng đêm dần dần dày, đồng tước đài bên trong đèn đuốc lại buộc phát sáng rực. Trần Trường Sinh đắm chìm trong hoang dâm vô độ trong sinh hoạt, mỗi ngày cùng rất nhiều mỹ nhân chơi đùa vui đùa, đã sớm đem cái khác tất cả không để ý. Hắn cười ha ha, trong mắt lóe ra tà ác quan mang, ta liền ưa thích loại này luận điệu. Một bên chúng mỹ nhân nhao nhao ghé mắt, nhưng trong lòng thì tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ 4. Liễu Uyển Nhi bị cưỡng ép đưa đến đồng tước đài sau, trở thành Trần Trường Sinh đồ chơi 1/4. Trong mắt nàng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng Trần Trường Sinh cảm nhận được một loại chinh phục khoái cảm 4. Mỹ nhân, ngươi liền hô a. Hô phá yết hầu cũng không có người quản ngươi nhường bản thừa tướng thật tốt sủng hạnh ngươi. Cùng lúc đó, liên quan tới Trần thừa tướng thích nhân thê truyền ngôn tại dân gian càng ngày càng nghiêm trọng 4. Hắn hoang đường hành vi đưa tới đám người oán giận cùng thảo luận, nhưng mà cái này cũng không có thay đổi hành vi của hắn, ngược lại nhường hắn càng thêm không kiêng nể gì cả 4. Hắn truy cầu càng nhiều quyền lực, sắc đẹp cùng hưởng lạc, mỗi một ngày đều dường như tại cùng khác biệt mỹ nữ quấn quýt lấy nhau. Thậm chí có một ngày, hắn lại công nhiên tuyên bố chính mình một ngày phải ngủ 100 cái mỹ nữ, dùng cái này khoe khoang chính mình hư vinh cùng dục và 4. Trần Trường Sinh tại từng tiếng thừa tướng bên trong trầm luân 4. Hắn phái ra mật thám bốn phía tìm kiếm càng nhiều mỹ nữ, nhất là những cái kia đã kết hôn nữ tử, đem bọn hắn cưỡng ép đưa vào đống tức đài, lấy hài lòng cái kia vặn vẹo dục và 4. Trong mắt hắn, những cô gái này đã trở thành hài lòng hắn dục vọng công cụ cùng đồ chơi, cảm thụ của bọn hắn cùng tôn nghiêm trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới bốn. Màn đêm buông xuống, hắn liền không kịp chờ đợi xâm nhập nguyên một đám mỹ lệ gia đình, cưỡng ép mang đi những cái kia hoảng sợ mà bất lực các mỹ nữ bốn. Hắn thưởng thức các nàng sợ hãi cùng khuất nhục trong ánh mắt chỗ để lộ ra tuyệt vọng, tại loại này vặn vẹo trong khoái cảm hưởng thụ lấy quyền lực trò chơi. Thời gian dần qua, Trần Trường Sinh đối cách làm này càng ngày càng nghiện, đến mức hắn cơ hồ đã mất đi khống chế bốn. Hắn không chỉ có tiếp tục bảo lưu lấy chính mình nguyên bản thu thập mỹ nhân, hơn nữa còn không ngừng phái người đi tìm càng nhiều mục tiêu mới bốn. Mãi cho đến một ngày, hắn bắt được một cái tên là Diệp Linh Nhi tuyệt mỹ nữ tử bốn. Trần Trường Sinh toàn thân run rẩy, lâm vào dãy rủa bên trong bốn. Chương 531, hắn sắp chết. Chương 531, hắn sắp chết. Trần Trường Sinh nhìn trước mắt Diệp Linh Nhi, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm. Nàng quá đẹp, tựa như tiên tử hạ phàm, tràn đầy linh khí. Nàng đôi mắt xanh triệt như nước, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Trần Trường Sinh cảm thấy mình tim đập rộn lên, có chút chân tay luôn cũng muốn. Thưa tướng, ngài thế nào? Diệp Linh Nhi thanh âm như tiếng trời êm tai, nhường Trần Trường Sinh càng thêm say mê bốn. Không có, không có gì. Trần Trường Sinh có chút cả lăm đáp lại, ý đồ che giấu sự thất thố của mình. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động. Diệp Linh Nhi, ngươi bằng lòng lưu tại Đồng Tước Đài sao? Diệp Linh Nhi mỉm cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng bỏ đi áo ngoài, lộ ra eo thon chi cùng da thịt tuyết trắng. Nàng gần sát Trần Trường Sinh thân thể, ôn nhu nói, thừa tướng, ta bằng lòng ở cùng với ngươi. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, Trần Trường Sinh trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu mâu thuẫn cảm giác. Hắn nhìn xem Diệp Linh Nhi kia gần như hoàn mỹ thân thể, lại phát hiện chính mình không cách nào đưa nàng tưởng tượng thành loại kia phóng đãng nữ tử. Tại hắn trong tiềm thức, Diệp Linh Nhi không phải như vậy bốn. Hắn cau mày, cố gắng nhớ lại lấy. Hắn luôn cảm giác mình trong trí nhớ dường như có một cái Diệp Linh Nhi, nàng rất yêu cười, rất lạc quan, rất thích cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng là, bất luận hắn cố gắng thế nào hồi tưởng, kia đoạn ký ức nhưng thủy chung mơ hồ không rõ bốn. Thế nào, thừa tướng? Diệp Linh Nhi chú ý tới Trần Trường Sinh dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm bốn. Ta Trần Trường Sinh muốn nói lại thôi, hắn không biết mình nên giải thích như thế nào loại cảm giác này. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Linh Nhi, nói rằng, chúng ta đi ngắm phong cảnh a. Diệp Linh Nhi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, tốt. Thế là, Trần Trường Sinh lôi kéo Diệp Linh Nhi tay, đi ra cung điện. Bọn hắn đi qua phồn hoa vườn hoa, xuyên qua ưu tĩnh rừng trúc, đi tới một cái có thể quan sát toàn bộ vương quốc đỉnh núi. Nơi này phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả xiết bốn. Trần Trường Sinh đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa. Hắn ý đồ thông qua cái này cảnh đẹp đến bình phục chính mình nội tâm phân loạn suy nghĩ. Mà Diệp Linh Nhi thì lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn, không có quấy rầy hắn bốn. Theo thời gian trôi qua, Trần Trường Sinh tâm tình dần dần bình phục lại. Hắn bắt đầu hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này thời gian, cùng Diệp Linh Nhi cùng nhau thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác một phút này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đông nhiên đánh tới bốn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Linh Nhi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh sắc bén kiếm. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về Trần Trường Sinh, đột nhiên một kiếm đâm về trái tim của hắn bốn. Vì cái gì? Trần Trường Sinh kinh ngạc hỏi, hắn không thể tin được nữ tử trước mắt này sẽ đối với hắn hạ độc thủ như vậy bốn. Bởi vì ta chán ghét ngươi. Diệp Linh Nhi thanh âm băng lãnh mà kiên định, ngươi vì thỏa mãn mình dục vọng, không từ thủ đoạn thu nạp mỹ nữ, hoàn toàn không để ý cảm thụ của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Hành vi của ngươi như vậy làm cho người khinh thường đau đớn kịch liệt, nhường Trần Trường Sinh toàn thân run rẩy bốn. Hắn trước mắt cái này nhường nàng tim đập rộn lên chưa bao giờ từng có nữ nhân bốn. Không biết rõ thế nào đã là lệ rơi đầy mặt bốn. Ngươi có biết hay không, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân a. Nói hắn đột nhiên ra tay, tự tay giết chết Diệp Linh Nhi. Diệp Linh Nhi thân thể mềm mềm ngã xuống, Trần Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia bi thống cùng quyết tuyệt. Hắn nhìn xem Diệp Linh Nhi thi thể, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng thống khổ, hắn cảm giác chính mình dường như đã mất đi một bước điểm linh hồn bốn. Diệp Linh Nhi chết bốn. Diệp Linh Nhi chết, cái kia từng nhường Trần Trường Sinh tâm động không ngừng, tựa như tiên tử hạ phàm nữ tử, giờ phút này lặng lặng nằm trên mặt đất, sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Nàng chết, dường như mang đi Trần Trường Sinh trong lòng cuối cùng một tia lý trí bốn. Đồng tước đài bên trong, bầu không khí nặng dị thường. Nhưng mà, Trần Trường Sinh phản ứng lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Hắn không có khóc ròng ròng, không có bi phẫn đan sen, mà là biến càng càng lạnh lùng, càng thêm phóng túng chính mình muốn. Diệp Linh Nhi chết, để cho ta thấy rõ thế giới này chân tướng. Trần Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đã không chiếm được chân ái, vậy ta liền hưởng thụ thế gian này tất cả vui thích. Từ đây, Trần Trường Sinh biến càng thêm hoang dâm vô độ. Hắn mỗi ngày trầm mê ở nữ sắc, cùng đồng tước đài bên trong đông đảo mỹ nữ hàng đêm sinh ca. Cuộc sống của hắn biến xa hoa lãng phí mà đổi phế, dường như chỉ có dạng này khả năng bổ khuyết nội tâm của hắn trống rỗng cùng hối hận bốn. Thưa tướng, ngài đêm nay muốn cùng vị kia mỹ nhân cộng độ lương tiêu. Một người thị vệ cung kính hỏi bốn. Trần Trường Sinh liếc qua những cái kia chờ đợi hắn chọn lựa mỹ nữ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đêm nay ta muốn các nàng cùng một chỗ theo ta. Thị vệ sửng sốt một chút, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng. Tại đồng tước đài, Trần Trường Sinh lời nói chính là thánh chỉ, không người dám chống lại bốn. Màn đêm buông xuống, đồng tước đài bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trần Trường Sinh ngồi trong đại sảnh rộng rãi, bên người còn quấn số vị mỹ nữ. Các nàng hoặc vũ mị, hoặc thanh thuần, hoặc xinh đẹp, mỗi người đều mang phong tình. Nhưng mà, Trần Trường Sinh trong mắt lại chỉ còn lại dục vọng cùng lạnh lùng muốn. Đến, theo ta uống rượu. Trần Trường Sinh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Các mỹ nữ nhao nhao bắt trước, tranh nhau hướng Trần Trường Sinh mời rượu. Qua ba ly rượu, Trần Trường Sinh bắt đầu có chút men say. Hắn nhìn xem mỹ nữ trước mắt nhóm, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thỏa mãn. Đây chính là hắn mong muốn sinh hoạt, vô tận vui thích cùng phong tung muốn. Nhưng mà, khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại không tự giác hiện ra Diệp Linh Nhi thân ảnh. Cái kia thanh tịnh như nước nữ tử, cái kia nhường tâm hắn động không ngừng nữ tử. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu đau đớn, dường như bị thứ gì chăm chú nắm chặt bốn. Diệp Linh Nhi Trần Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Nhưng lập tức, hắn bị mỹ nữ bên cạnh kéo về hiện thực. Các nàng tranh nhau định nọ, ý đồ chiếm cứ Trần Trường Sinh tâm bốn. Theo thời gian trôi qua, Trần Trường Sinh thân thể dần dần sụt xuống. Sắc mặt của hắn biến tái nhợt, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang. Nhưng mà, hắn như cũng trầm mê ở loại này cuộc sống phong túng, không cách nào tự kềm chế bốn. Hắn cảm giác hắn sắp chết bốn. Chính là loại kia chân chính ý nghĩa chết đi bốn. Hắn không biết rõ vì cái gì bốn. Có lẽ theo hắn giết Diệp Linh Nhi thời điểm, hắn liền bắt đầu chết đi bốn. Bởi vì đây không phải là trong lòng hắn Diệp Linh Nhi bốn. Hắn rất thất vọng bốn. Về sau hắn tìm không thấy chính mình vui vẻ bốn. Hắn hàng đêm sinh ca, lại không có cái gì đạt được bốn. Hắn không biết rõ vì cái gì, hắn không muốn sống bốn. Hắn chỉ muốn nhắm mắt lại, chờ mê tiếng cái kia không biết lúc nào thời điểm kết thúc ôn nhu hương bốn. Ôn nhu hương, mộ anh hùng. Uống xong cái này chung lại đến một chung bốn. Trần Trường Sinh cười ha ha bốn. Hắn không biết là, trong thức hải của hắn, thiên mệnh cười lạnh mở ra bắt đầu điên cuồng thôn vệ hắn tất cả bốn. Hắn liền phải chết bốn. Hắn kinh nghiệm tất cả đều là thiên mệnh đối với hắn dịu dàng công kích bốn. Tại tan rã ý chí của hắn bốn. Đây là một trận tín ngưỡng cùng thái đạo đấu ý chí bốn. Thiên mệnh đào móc Trần Trường Sinh nội tâm, cho hắn một cái thừa tướng ngọc đẹp. Chương 532. Kiếp trước kiếp này, duyên tới duyên đi. Chương 532. Kiếp trước kiếp này, duyên tới duyên đi. Trần Trường Sinh ngủ một giấc, liên tiếp ngủ hơn 10 ngày, ai cũng không có sủng hạnh, hắn bệnh nặng một trận, không biết rõ là chuyện gì xảy ra bốn. Những cái kia oanh oanh yến yến mỹ nữ, nhìn thấy Trần Trường Sinh ngủ say về sau đều là vui vẻ nhảy dựng lên, dường như dạng này liền có thể thoát khỏi hắn hoang đường hành vi bốn. Trần Trường Sinh bi ai phát hiện, không có người nào tới chiếu cố chính mình bốn. Hắn mặc dù trên thân thể là ngủ thiết đi, nhưng là ý thức giữ vững một cái thanh tỉnh trạng thái, tựa như là hồi quang phản chiếu như thế bốn. Hắn nhìn xem chính mình nữ tử quân đoàn bởi vì hắn ngủ say, thời gian dần trôi qua giải tán, nhìn thấy những cái kia vây quanh ở nữ nhân bên cạnh hắn, nguyên một đám rời đi bốn. Hắn có một loại tiềm thức, cảm thấy mình có lẽ cũng không có cuộc sống như thế bốn. Đột nhiên tốt muốn chạy trốn, không biết rõ làm sao bây giờ. Trần Trường Sinh mong muốn đánh vỡ cái này, nhưng hắn cảm thấy không quá chân thực mộng cảnh bốn. Đêm qua ta vậy mà trong giấc mộng, mơ tới ta đào đệ đệ ta chí tôn thần cốt thật sự là khôi hài, ta Trần Trường Sinh lại thế nào hỗn đản, làm sao lại làm loại chuyện này đâu? Đây chính là hảo hữu chí thân của ta, thân bằng tay chân huynh đệ nhà. Cũng không biết mình làm sao lại mơ giấc mơ như thế, Trần Trường Sinh không tin mình sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn cảm thấy mình liền là đơn thuần tham tài háo sắc một chút, cũng không phải là loại kia không có đạo nghĩa bốn. Cho nên cái này mộng Trần Trường Sinh là không thể nào tin tưởng bốn. Càng khôi hài chính là ta vậy mà tại trong mộng gặp tại hiện thực này bên trong danh tự một người như vậy, Diệp Linh Nhi cái kia bị ta giết chết nữ nhân lại là ta nội tâm Bạch Nguyệt Quang. Ta còn nhìn lén lạc Bạch Y thời gian 8 năm. Có sao nói vậy, kia dáng người là thật tuyệt, thật muốn cái này mộng không cần tỉnh lại, tiếp tục bị nàng dạng này ở trên tường dụ hoặc, thật ưa thích chuyện này sau 800 khối linh thạch. Cái này mộng càng ngày càng dài, Trần Trường Sinh ngủ say thời gian cũng càng ngày càng dài, hắn thấy được trong mộng tất cả, thấy được chính mình không làm người rất nhiều cố sự, thấy được tổ bốn người, thấy được cái kia khẳng khái chịu chết Liêu Bạch bốn. Thấy được hô hào con ta có đại đế chi tư lão trà bốn. Thấy được những cái kia thiên mệnh chi tử bốn, thấy được thích khóc tử yên, ngạo kiều hồng nhan, cực hạn dụ hoặc văn tâm, ngực to mà không có não biểu mội vũ khê, yêu nhất huyễn tưởng tiểu y tiên bạch phi thiên, mong muốn khống chế hắn mộ dung tuyết, còn có một mực nằm tại trong quan tài nạp điện lam băng nhan, sinh hoạt tại đường bóng dáng bên trong cái bóng, còn có cái kia duy trì hắn cùng Diệp Huyền quan hệ Diệp Linh Nhi bốn, còn có hắn theo hồ tộc mang ra Ali bốn. Cái này mộng rất dài, kinh nghiệm chuyện vô cùng nhiều, còn có thật nhiều nhường hắn không cách nào quên được người, có thật nhiều nhường hắn cũng cảm giác kích động nhân tâm cố sự bốn. Trần Trường Sinh nghĩ đến, nếu như đây không phải mộng liền tốt bốn. Còn có cái kia không đáng tin cậy con vịt bốn, cũng không biết làm sao lại xuất hiện dạng này con vịt, vậy cũng quá độc ác một chút bốn. Còn có cái kia tràn ngập vận rủi lý tứ bốn, bị sơ suất bốn. Ân, ai bị không để ý đến? Trong động tổ bốn người, vậy mà chỉ có ba người bốn. Kia người thứ tư là ai? Trần Trường Sinh mừng rỡ bốn. Hắn cảm giác cái này mộng vô cùng kỳ quái bốn. Rõ ràng là tổ bốn người, vì cái gì không có người thứ tư? Hơn nữa trong giấc mộng này, hắn rõ ràng cũng không phải là tổ bốn người thành viên, kia nếu là giấc mộng của hắn, vì sao lại để lại một người đâu? Trần Trường Sinh cảm giác có chút không hiểu thấu bốn. Thế nào ta cảm giác phải chết? Chẳng lẽ là bởi vì tiêu hao quá nhiều hàng đêm sinh ca, đem thận làm hỏng rồi? Quả nhiên chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu điền nha. Trần Trường Sơn lần nữa lâm vào ngủ say bên trong, giấc mộng kia đã kinh biến đến mức thời gian dần trôi qua mơ hồ, hắn quên đi trong mộng có cái gì. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoải mái, vì cái gì tổ bốn người chỉ có ba người? Hắn tại cho mình phân cao thấp, muốn tạo một cái mới một lần giấc mộng kia, hắn mạnh mẽ muốn biết, kia người thứ tư đến cùng là ai? Hắn cảm thấy cái này mộng có thiếu hụt bốn. Hắn ngủ rất lâu, không biết rõ ngủ bao lâu. Thẳng đến hắn cảm giác chính mình hiện thực tất cả cũng là mộng về sau, hắn tiến vào một cái vô cùng hỗn độn trạng thái bốn. Trong trạng thái, hắn nghe được rất nhiều người đang gọi hắn bốn. Hắn mù một con mắt bốn. Có người gọi hắn tướng công bốn. Thẳng đến hắn nghe được một cái mãi thanh mãi khí thanh âm truyền đến bốn. Mẫu thân, cha có nghe thấy ta kêu hắn sao? Ngươi dứt khoát gọi, hắn liền nghe tới bốn. Vậy ta vẫn gọi bốn. Cha cha ngươi không trả lời ta liền gọi tên ngươi a. Trần Trường Sinh mau tỉnh lại bốn. Ngươi nữ nhi bảo bối sinh khí nhà bốn. Mẫu thân, hắn vẫn là không có đáp lại đâu. Cha có phải hay không ngủ thiết đi? Có lẽ vậy kia tư giao cho cha ca hát a xa xôi trần trời cơn gió thổi lên cắt nhi nhẹ nhàng bay. Có đầu cắt bay tiểu bạch thuyền. Một hồi đồng âm vang lên bốn. Trần Trường Sinh kịch liệt run rẩy lên bốn. Tư giao bốn. Tư giao. Một cái mơ hồ hình tượng, tại trong óc của hắn như ẩn như hiện bốn. Sú Trường Sinh, ngươi thật đúng là để cho ta ca cho con của chúng ta đặt tên a. Hắn biết còn không tức chết. Sợ cái gì, hắn cái này làm cứu cứu, không cho cháu ngoại của mình đặt tên tính là gì sự tình a. Ngươi quá độc các bốn. Sú Trường Sinh, anh ta thật đặt tên chữ, danh tự có, còn kém hài tử, chúng ta nắm chặt một chút a. Chăm chú. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi để cho người ta đem danh tự lên, nếu là ta không sinh ra đến, không phải làm trò cười cho người khác ngươi có vấn đề bốn. Ta tại sao có thể có vấn đề? Vậy ngươi bên trên để chứng minh chính mình. Bốn. Sú Trường Sinh, anh ta đặt tên ta không quá ưa thích, ngươi cho ngươi hải tử lên một cái tên thôi. Ngươi liền xác định như vậy có thể mang thai. Vạn nhất có thể đâu. Nếu như là nữ hải, vậy thì gọi Trần Tư Giao A, rất êm thai nam hải đâu. Gọi Trần. Bất lão. Hai cha con chúng ta Trường Sinh bất lão nào có dạng này đặt tên, chúng ta vẫn là sinh một đứa con gái A4. Sú Trường Sinh, ta phải đi, chúng ta thượng giới thấy ẩm ẩm ba. Trần Trường Sinh trừng to mắt ba, đó không phải là mộng. Đó không phải là mộng. Ta là Trần Trường Sinh, ta có thượng cổ trọng đồng, ta đào Trần Hạo Chí tôn thần cốt, ta là Trần Trường Sinh ba. Cái kia bị lãng quên người thứ tư là Trương Tam Bốn. Hắn là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, ta tại cùng thiên mệnh chiến đấu, cái này thừa tướng đời người mới là mà bốn. Ta không thể chết. Trần Trường Sinh phản ứng lại bốn. Trần Trường Sinh kịch liệt dãy rủa. Nhưng là, thừa tướng đời người giống như là một con sông lớn như thế, hướng phía hắn bao phủ mà đến bà, thừa tướng bốn. Tới chơi a. Vô số mỹ nữ đập vào mặt, hắn nữ tử quân đoàn, hắn thiếu phụ, hắn hoang đường tất cả. Trần Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, mong muốn dãy rủa lấy đứng lên, muốn phải thoát đi, nhưng là hắn không có khí lực bốn. Hắn thấy được thiên mệnh cao cao tại thượng trào phúng phải xem lấy hắn bốn. Có thể tỉnh lại lại như thế nào? Trần Trường Sinh, ngươi vĩnh viễn không cách nào chiến thắng thiên mệnh. Ngươi liền thành thành thật thật bị ta thôn phệ, trở thành ta một bước điểm a, đây là mệnh của ngươi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Soạt. Trần Trường Sinh trơ mắt nhìn vô số người vọt vào thân thể của hắn, hắn nữ tử quân đoàn, hắn sủng hạnh qua mỗi người bốn. Bà Di Điệp, Tuyết Nhi, Tử Yên, Băng Nhan, Ung Tùng bốn. Tất cả mọi người vọt vào thân thể của hắn, uống máu của hắn, thôn phệ ý chí của hắn linh hồn bốn. Trần Trường Sinh kịch liệt dãy rủa, tựa như tại vực sâu không đáy dãy rủa người chết chìm, ngạt thở, tuyệt vọng, dãy rủa ba. Hắn cảm giác chính mình phải chết bốn. Sắc mặt hắn hoảng sợ, không cam lòng, phẫn nộ ba, Trần Trường Sinh, vĩnh biệt. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Trường Sinh mơ hồ thấy được đi một mình đến, người kia vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắc tay, đi tới khoa trương bát tự bộ pháp bốn. Hết lần này tới lần khác nó còn biến thành một cái mỹ nữ bốn. Nàng tiện hề hề bưng một bát dược hướng phía Trần Trường Sinh đi tới bốn. Đại lang, uống thuốc cầm ở ba. Theo nàng đến, Trần Trường Sinh hết thảy trước mặt bắt đầu sụp đổ, loại kiêu ngạo thở cảm giác trong nháy mắt biến mất, cái kia bưng dược mỹ nữ cũng biến thành một cái kiêu ngạo con vịt bốn. Con vịt chết. Người rốt cuộc đã đến ba. Trần Trường Sinh toàn thân run rẩy, nhìn xem cái này tiện hề hề con vịt bốn. Hắn mong muốn đạp nó một cước, ai bảo hắn phá hủy mỹ nữ tại chính mình trong suy nghĩ mỹ hảo hình tượng. Thuốc kia thật rót vào Trần Trường Sinh miệng bên trong bốn. Con vịt tiện hề hề vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai bốn. Tiểu Trần a, ngươi cái này không quá được a. Một cái tiểu tiểu thiên mệnh, lại đem ngươi khiến cho chật vật như vậy, thời khắc mấu chốt còn phải ca cái này nhân vật chính xuất mà a. Vẫn là quen thuộc bộ dáng bốn. Gia hỏa này vẫn là như thế ưa thích trang bê con vịt chết ngươi ngứa ra đúng không? Nhanh cứu ta a, thế nào đặt nơi này chứa vào. Trần Trường Sinh dở khóc dở cười. Lúc này, thiên mệnh đã là điên cuồng đánh tới. Không có bất kỳ ngụy trang, không có mộng cảnh, chính là trực tiếp như vậy đánh tới. Ngươi không hiểu, ca lúc này không trang lúc nào thời điểm trang. Ân. Tiểu Trần a, nhìn kỹ, ca muốn bắt đầu trang. Một chiêu này hội rất xoái. Ca chỉ biểu thị một lần. Vịt chuột thú lắc lắc đầu, dùng chính mình coi là đẹp trai nhất tư thế hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía đã là giết tới trước mặt bọn hắn thiên mệnh a. Một cái mắt, vịt chuột thú nổ tung. Trần Trường Sinh ngây ngẩn cả người, con vịt chết, ngươi làm cái gì? Tiết mục hiệu quả cũng đừng cứ vậy mà làm a, thời khắc mấu chốt này bốn. Chỉ là Trần Trường Sinh vẫn chưa nói xong, liền thấy đầu mình bên trong nổ vang một vệt kim quang ba. Nổ tung vịt chuột thú hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Trần Trường Sinh thần hồn bốn. Trần Trường Sinh như bị sét đánh, một cỗ lạ lẫm lại quen thuộc ký ức, một lần nữa bị tỉnh lại, nguyên thần tiên thư bên trong vô số phù văn, bởi vì hắn bị tỉnh lại, bắt đầu tản mát ra hừng hực kim quang ba. Những cái kia quang, sáng chói, lóa mắt, cường đại, thuần túy bốn. Tất cả phù văn toàn bộ thoát ly nguyên thần tiên thư tiến vào Trần Trường Sinh thân thể, cùng hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trần Trường Sinh ngơ ngác nhìn không ngừng thiêu đốt con vịt, ngươi làm cái gì ba? Mau dừng lại ba. Chỉ là quá trình này không thể nghịch tiểu Trần ngươi khóc. Vịt chuột thú chật chật lên tiếng bởi vì ca trang một cái lớn, ngươi ép không được đúng không? Kỳ thật vịt ra cũng là vừa vặn mới biết được ra chính là kích phát ngươi tất cả kích nổ, theo ngươi thức tỉnh nguyên thần thiên thư, theo ngươi bắt đầu thử hiểu đây hết thảy, ta liền xuất hiện. Bởi vì ta chính là ngươi tất cả phù văn linh hồn A4. Bọn hắn đều là tiểu đệ của ta 4. Cho nên vịt ra ta hiểu được, mong muốn thức tỉnh ngươi, vịt ra liền nếu không có. Vậy đại khái liền là nhân vật chính số mệnh A. Chỉ có điều vịt ra cứu vớt không phải thương sinh, là ngươi cái này trường sinh. Tiểu Trần, ca đi ba. Một cái mắt, vịt chuột thú biến mất tại Trần Trường Sinh thần hồn. Trần Trường Sinh hết thảy tất cả, toàn bộ hoàn chỉnh. Kiếp trước kiếp này 4. Mên ngông tu vi 3. Hết thảy tất cả. Trở về. Thì ra hắn theo nguyên thần thiên thư bên trong đạt được tất cả cũng không phải là nguyên thần thiên thư tặng cho, mà là hắn nguyên bản liền có đồ vật, chỉ có điều bị phong ấn lên mà thôi A4. Chết. Trần Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, đối với đánh tới thiên mệnh một thanh vỗ tới 4. Toàn bộ thiên địa an tĩnh. Chương 533. Vĩnh viễn như lúc ban đầu. Chương 533. Vĩnh viễn như lúc ban đầu, đại kết cục, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ba? Nương theo lấy thiên mệnh kinh hô cùng sợ hãi, hết thảy tất cả tại Trần Trường Sinh trước mặt sụp đổ. Bao quát thiên mệnh. Thiên mệnh không có bốn. Từ hắn tiếp nhận nguyên thần trong sách lực lượng bắt đầu, hết thảy tất cả liền kết thúc. Bởi vì lực lượng tầng cấp không giống với, hắn trưởng không chính là có thể tạo thành vũ trụ vạn vật nguyên chi lực, là tất cả lực lượng bản sơ. Thiên hạ vạn vật đều có thể dùng nguyên phù diễn hóa, đây là hắn cái kia trở thành vũ trụ chi chủ lao sư sáng tạo đại đạo. Năm đó bọn hắn cùng đi ra khỏi cái kia tinh vực nhỏ, đi đến mênh mông trung ương vũ trụ, là hắn trợ giúp lao sư thấy được vũ trụ nhất nguồn gốc lực lượng. Coi như hắn so lão sư sớm hơn thấy được cường đại vũ trụ, cũng trước hết nhất vẽ ra tới cường đại nhất phù văn. Về sau hắn cứu được lão sư, chính mình trầm luân. Nhưng là hắn vì chính mình ngưng tụ ra nguyên thế giới còn tại, thế giới kia bị hắn phong ấn đứng lên, đó là nguyên thần của hắn sách ta nhìn kiếp trước kiếp này, duyên tới duyên đi duyên trùng tẫn, hoa nở hòa tàn hoa quy chuẩn. Trung quy là một giấc mộng tận công dã tràng. Trần Trường Sinh phức tạp ngẩng đầu, nhìn lấy thiên cung. Trần Trường Sinh đưa tay, lại rơi xuống. Hoang cổ đại lục tiên khung từ đây không có cửa. Thiên đạo băng diệt ra, thiên mệnh chết. Trần Trường Sinh cô độc đứng ở trên con đường của đại đế, nghĩ đến cuộc đời của mình. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, ta là Trần Trường Sinh muốn. Hắn lộ ra vẻ phức tạp. Trần Trường Sinh đi qua trùng điệp thi thể, thấy được đã chết đi Trương Tam đẳng người. Trên thực tế vị chuột thú tỉnh lại Trần Trường Sinh mấu chốt, hay là bởi vì Lý Tứ vận rủi ảnh hưởng tới thiên mệnh. Thời khắc số còn, Diệp Linh Nhi giết Trần Trường Sinh giết Diệp Linh Nhi, chính là Trần Trường Sinh mộng cảnh lớn nhất nét bút hỏng. Bởi vì giấc mộng này kích phát Trần Trường Sinh mãnh liệt tâm tình chập chờn. Về sau, Trương Tam ẩn giấu đi chính mình, để tổ bốn người chỉ có ba người, để thiên mệnh xuất hiện lần nữa lôi thủng bốn. Lại là cứu được Trần Trường Sinh một lần. Mà hết thảy này đều là Vũ Hóa Điển tự bạo tranh thủ tới thời gian. Trần Trường Sinh sống, tất cả mọi người chết. Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Hắn thấy được vì hắn hiến tế Lạc Bạch Y Lệ bọn người, thấy được khóc lớn Từ Yên, thấy được mang theo tiểu nữ hài xuất hiện Diệp Linh Nhi, thấy được tay của Diệp Huyền Năm, thấy được cái kia tỉnh lại hắn Trần Tư Giao. Hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười nguyên lên bốn. Phục hồi như cũ ba. Vô số thật nhỏ hủy diệt nguyên, tại Trần Trường Sinh tiên đồng nhìn soi mói, không ngừng phục hồi như cũ. Vũ Hóa Điển sống. Việc chuột thú bị một lần nữa ngưng tụ. Trương Tam xuất hiện. Lý Tứ cũng trở về. Trần Trường Sinh dậm chân tiến lên, hướng phía thượng giới bay đi. Một kiếm mở, thiên môn mở ba. Trần Trường Sinh bắt lấy ánh mắt của mình ba, mẫu thân, ta không có nhìn lầm đi. Các ngươi làm sao khôi phục như lúc ban đầu? Những cái kia khuôn mặt tiểu tụy cố nhân, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tay cụt Diệp Huyền thần sắc cảnh giác, rút kiếm cảnh giác nhìn xem thần quang vị trí ba. Diệp Linh Nhi cũng là kích phát tiên đế chi lực, chuẩn bị nên đón khả năng đã đoạt xá Trần Trường Sinh thiên mệnh. Trần Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nên đón hắn là phô thiên cái địa công kích. Chỉ bất quá những công kích này rơi vào trên người, không có đưa đến phản ứng chút nào. Mọi người sắc mặt đại biến là thiên mệnh ba. Trường Sinh bốn, ngươi chết thật thê thảm a. Thử Yên bọn người là khóc giống lên. Lạc Bạch Di càng là mặt xám như cho. Diệp Linh Nhi một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra, bi thương muốn tuyệt. Tất cả mọi người chuẩn bị đồng quy vu tận thời điểm cụ, các ngươi đang làm gì? Trần Trường Sinh một mặt mộng bức, ta còn chưa có chết đâu. Khóc cái gì? Muốn đem ta đưa tiên A4. Hắn rất hài hước dáng vẻ. Mọi người sắc mặt giật mình, đều là gặp quỷ một dạng lui về sau hai bước yêu nghiệt, ngươi ngay cả Trường Sinh ký ức đều đoạt lấy ba. Bốn. Đám người càng là bi thương. Mắt thấy đám người rút kiếm liền muốn chặt. Trần Trường Sinh dở khóc dở cười, thật sự là ta A4. Không tin các ngươi nhìn. Trần Trường Sinh đem mộng cảnh của chính mình, còn có mộng thức tỉnh, còn có cùng thiên mệnh đại chiến, còn có sống lại vị chuột thú đám người hình ảnh đều là hiện ra đi ra. Nhìn thấy Trần Trường Sinh một người đại chiến nữ tử quân đoàn cấm kỵ hình ảnh, đám người kinh hãi. Trần Trường Sinh nhanh chóng bưng kín Diệp Huyền cùng Trần Tư Giao con mắt, chỉ có Lạc Bạch Tỷ và mấy cái nữ nhân của hắn nhìn thấy. Bao quát cùng hắn không có tiếp xúc ra thịt bóng dáng, Lam Băng Nhan, Bạch Thiên Thiên, Mộ Dung Tuyết bọn người là thấy được mình tại trong mộng cùng Trần Trường Sinh hoang đường hình ảnh. Từng tiếng thưa tướng, để mọi người sắc mặt đỏ bừng vô sỉ. Hèn hạ, buồn chúng ta vì ngươi lo lắng, ngươi vậy mà tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Thối Trường Sinh ba, hiện tại ta xác định, ngươi chính là thật. Bởi vì thiên mệnh bắt chước không ra ngươi hèn bọn tinh túy. Lam Băng Nhan nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chính mình đường đường thời gian nữ thần, vậy mà tại trong mộng là Trần Trường Sinh làm chuyện này. Nàng liên toàn thân không được tự nhiên ba, các ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Trần Trường Sinh ngươi bưng bít lấy con mắt ta làm gì? Diệp Huyền kịch liệt dãy rủa. Chỉ là hắn không hỏi còn tốt, hỏi lên như vậy, Diệp Linh Nhi yên lặng vận chuyển cực âm chi lực, trực tiếp đem Diệp Huyền cho đông lạnh thành băng côn ca, nếu không ngươi tỉnh táo một chút, một hồi trở ra. Diệp Huyền muốn, cực âm chi lực a, này làm sao tỉnh táo? Muội à, ngươi tại sao lại tuổi trở ra bên ngoài cả ba, mẫu thân, ta chính là muốn nhìn, có phải hay không các ngươi tại cùng cha làm chuyện xấu? Trần Tư Giao cũng là kịch liệt dãy rủa. Mọi người sắc mặt càng đỏ đều là tức giận nhìn xem Trần Trường Sinh nhìn ngươi làm chuyện tốt, dạy hư tiểu hài tử làm sao bây giờ? Còn không đem hình ảnh thu lại, ngươi còn muốn thưởng thức được lúc nào? Trần Trường Sinh gây nên tới nhiều người tức giận, chỉ có thể lúng túng đem hình ảnh thu vào, các ngươi đây không phải không tin ta sống sao? Nói xong, hắn đem Diệp Huyền giải cấm lại đem Trần Tư Giao ôm tại trong ngực khuê nữ, ta là cha ngươi. Trần Trường Sinh cười ha ha. Tiểu nha đầu mũm mĩm hồng hồng nghe Trần Trường Sinh nói như vậy, không khỏi lật ra một cái liếc mắt, mẫu thân, ngốc đại cá này là ai vậy? Mặc dù dáng dấp rất đẹp trai, nhưng là đầu giống như không dùng được a. Cha ta làm sao có thể ngây thơ như vậy? Phúc. Tất cả mọi người là không nín được nợ nụ cười. Trần Trường Sinh sắc mặt một trận xấu hổ, rất ngây thơ sao? Đó là dĩ nhiên. Cái tiết như thế nào mới không ngây thơ đâu? Ngươi cho ta nhìn vừa rồi các ngươi nhìn cái gì bốn? Không cho. Vậy ngươi chính là ngây thơ. Nam. Cái tiết cha cho ngươi xem một trận mỹ lệ hình ảnh thế nào? Tốt. Trần Trường Sinh ôm Trần Tư Giao, nhẹ nhàng đưa tay vung lên. lập tức trên bầu trời vô số bụi bặm biến thành mỹ lệ ngôi sao bốn. Trong tinh không hắc ám, lập tức tiêu tán. Vô biên địa phương xa, xuất hiện thái dương, mặt trăng, đại lục, tinh không, cự nhân bốn. Còn ra hiện rất nhiều hoa mỹ cực quang. Tiểu nha đầu trừng to mắt thật đẹp a, Tư Dao còn muốn nhìn. Vậy ngươi kêu một tiếng cha, ta liền cho ngươi xem. Cha. Trần Trường Sinh cười ha ha, lần nữa phất tay, toàn bộ tinh không trở nên càng thêm mỹ lệ. Diệp Viên khiếp sợ nhìn xem Trần Trường Sinh trong lúc phất tay đấu chuyển tinh di duyên tới duyên đi, không khỏi nhìn ngây người thật mạnh ba. Cha, cậu nói ngươi thật mạnh, vì cái gì cha mạnh như vậy a? Bởi vì cha là tinh không này chủ nhân a. Cái kia cha lần này trở về có cái gì mộng tưởng không có hoàn thành sao? Mộng tưởng? Với mẫu thân ngươi còn có ngươi gì bọn họ, sinh một đống lớn giống như ngươi đáng yêu tiểu nha đầu bốn. Trần Trường Sinh hôn một cái Trần Tư Dao, i a ho ngoan, để cậu dẫn ngươi đi chơi một hồi, cha cùng mẫu thân của ngươi bọn họ nói chuyện cũ bốn. Diệp Viên cùng Trần Tư Dao còn không có kịp phản ứng, Trần Trường Sinh vung tay lên, Lam Băng Nhan bọn người liền bị mang đi. Một cái thế giới xinh đẹp bên trong, Trần Trường Sinh tạo một cái đồng tức đài chúng mỹ nhân, các ngươi Trường Sinh ca ca tới. Hôm nay một cái đều chạy không được. Trần Trường Sinh cười quái dị một tiếng, đầu tiên hướng phía Lam Băng Nhan đánh tới. Băng Nhan tỷ tỷ nạp điện nhiều năm, là hoàn mỹ nhất thần nữ, Trần Trường Sinh ý chí muốn tiến thêm một bước, lại khổ vì thời gian pháp tắc thật không dám. Bây giờ bốn, không dung tha. Đồ vô sỉ, ngươi đừng tới đây, a a a a. Thối Trường Sinh ngươi làm gì? Theo một trận thẹn thùng tiếng la, Lam Băng Nhan luôn hãm. Trần Trường Sinh đặc biệt vì Lam Băng Nhan tìm tới lúc trước nàng nằm cái kia về quan, hai người ở bên trong khẩu vị nặng làm rất nhiều chuyện. Thể nghiệm vô tận. Không biết đi qua bao lâu, Trần Trường Sinh tâm hài lòng đủ từ đó đi ra, lại là nhìn về hướng bóng dáng. Bóng dáng khẽ giật mình đừng sốt ruột, ta tự mình tới bốn. Phối hợp như vậy. Ân. Sau đó là Mộ Dung Tuyết đã từng thánh nữ, hiện tại cũng là quên hết tất cả. Khoái hoạt rất dài. Hồng Nhan cười nói lúc trước bọn hắn loan ra cố sự, nói nàng đối với Trần Trường Sinh tình cảm biến hóa, từ lúc trước tù nhân, càng về sau trợ thủ đắc lực, hắn là Trần Trường Sinh Hồng Nhan chi kỷ. Bây giờ, bọn hắn không còn là thượng hạ cấp quan hệ, mà là trên dưới vị quan hệ bốn. Bọn hắn thỏa thích hưởng thụ thuộc về bọn hắn vui thích. Hồng Nhan kết thúc, đến Vũ Khê cùng Bạch Thiên Thiên, hai người cùng một chỗ. Sau đó Văn Tâm cùng A Di, thẳng đến Diệp Linh Nhi. Diệp Linh Nhi cười nói lúc trước nàng đã sớm biết chính mình muốn đi còn nhớ rõ chính mình là tiên đế ký ức, cho nên dùng bí pháp cho Trần Trường Sinh sinh hài tử. Bọn hắn đoạn thời gian kia một mực khoái hoạt, rốt cục mang bầu. Hai người nói ban sơ nhận biết hình ảnh, nói đều là cười. Diệp Linh Nhi nói đúng ra là Trần Trường Sinh mối tình đầu. Vừa thấy đã yêu. Không chỉ là bởi vì muốn hố Diệp Huyền hắn mới cùng Diệp Linh Nhi cùng một chỗ. Trần Trường Sinh nói nhìn thấy Diệp Linh Nhi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền nghĩ kỹ nữ nhi bọn họ danh tự bốn. Tư Dao, nghĩ xa cùng âm, có thể chờ mong tương lai xa xôi. Thằng đến Lạc Bạch Tỷ về thời điểm, Lạc Bạch Tỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ném cho Trần Trường Sinh 80 triệu linh thạch, xài không hết không ra. Trần Trường Sinh hổ thân thể chấn động, trực tiếp dọa đến chân mềm nhũn áo trắng tỉ tỉ, còn phải là ngươi bốn. Có thể hay không hoa một nửa ném một nửa? Không có khả năng, nhất định phải xài hết, 800 một lần. Nam, các loại Trần Trường Sinh lúc đi ra, Trần Tư Dao đều 18 tuổi. Nhìn xem gầy đi trông thấy Trần Trường Sinh đám người giật nảy cả mình nha, đây không phải tinh không chi chủ sao? Làm sao viện tường mà đi? 80 triệu linh thạch đã xài hết rồi. Nam, Trần Trường Sinh khỏe miệng giật một cái. Những người khác là cười ha ha thu thập Trần Trường Sinh, còn phải là áo trắng tỷ tỷ. Chậc chậc chậc, áo trắng tỷ tỷ đâu? A sao lại ra làm gì 10 người 4? Các ngươi ở bên trong sinh 9 cái 3. Lạc Bạch Tỷ liền lại lấy bụng nở nụ cười đi ra, ngượng ngùng nói, nhiều người như vậy, không nhiều sinh mấy cái này đại phòng địa vị nắm chắc không nổi, liền đa sinh một chút, để mọi người chê cười. Nam, thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Toàn bộ tinh không cử hành một trận thịnh đại hôn lễ. Trần Trường Sinh đồng thời đã cưới tân nương của hắn, cha mẹ của hắn tự mình chứng hôn. Ngày đó, cha hắn Trần Tử Long uống đến say mềm, hô to con ta Trường Sinh có đại đế chi tư mẹ ruột của nàng ôm một đống tôn tử tôn nữ cười đến không ngậm miệng được. Diệp Huyền cánh tay khôi phục một người uống rất nhiều rượu, sau đó ôm kiếm của hắn đi ra tinh không, hắn nói muốn mau mau đến xem sâu trong vũ trụ bộ dáng, nếu có một ngày trở về, hắn còn muốn chặt Trần Trường Sinh đầu chó. Trần Trường Sinh đưa hắn một vò rượu, một thanh kiếm, đồng thời tại Diệp Huyền trước khi đi để hắn sẽ giúp bận bịu muốn mấy cái danh tự, nhi nữ quá nhiều Trần Trường Sinh đều từ nghèo. Diệp Huyền tức giận đến rút kiếm liền chặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cuối cùng cho Diệp Huyền một cái ôm, nói một tiếng cảm ơn đại đế trên đường, nếu như không phải Diệp Huyền cuối cùng liều mạng giúp hắn mang đi một con mắt, hắn đoán chừng đã chết. Vì giúp hắn, Diệp Huyền không có trở thành tâm tâm niệm niệm thiên mệnh đại đế, còn gãy mất cầm kiếm tay, mặc dù về sau Trần Trường Sinh giúp hắn khôi phục chật chội, ít đến. Diệp Huyền đẩy ra Trần Trường Sinh, dừng một chút về sau, hắn nói, ngươi cậu tặc kia tốt nhất đối với em gái ta tốt một chút, không phải vậy ta rút kiếm chặt đầu chó của ngươi. Yên tâm đi anh vợ, chúng ta tam rất sát, vĩnh viễn như lúc ban đầu. Diệp Huyền đi. Trần Trường Sinh mang theo Diệp Linh Nhi bọn hắn cũng là rời đi thế giới này, tổ bốn người phục sinh về sau, lựa chọn che giấu mình đại lao thân phận dạo chơi nhân gian. Lý Tứ vận rủi biến mất, không cần kiếm tiền không có tiền hoa, Trương Tam cũng không phải ngoài vòng pháp luật cuồng đồ hung hăng bắt lấy người nói chuyện phiếm, còn tìm 18 phòng tiểu thiếp. Vũ Hóa Điền trở thành một cái thanh lâu khách quen, vịt chuột thú biến thành người, trở thành một cái ông nhà giàu, mỗi ngày trầm mê tiền tài, gặp người liền nói năm đó chân mình đã thiên mệnh quyền đả Trường Sinh sự tích huy hoàng. Hết thảy tất cả, tiếp trước kiếp này, duyên tới duyên đi toàn cực chung. Người nhịn không được mở miệng nói, đầu tuần trở về, ta đi nghĩa trang nhìn phụ thân ngươi, mộ bia rất sạch sẽ, ngươi thường xuyên đi quét dọn sao? Nữ hài trong nháy mắt dừng bước, nói khẽ, ta mời cái lao bá. Cảnh giới sau, đột quang cực nhanh. Lớn như vậy lạnh uyên chi địa đặt ở lúc trước nàng đều không cần bao lâu, chớ nói chi là hiện tại đương nhiên, Tô Bạch tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nàng không có sử xuất toàn lực phi hành, cũng liền so bình thường hợp thể tu sĩ nhanh cái gấp 3-4 lần. Cứ như vậy, y nguyên dùng 5 ngày thời gian mới bay đến Hàn Chu thành. Trong lúc đó không có đi mặt khác tiên thành sử dụng không gian truyền tống trận. Chủ yếu Tô Bạch cảm thấy phiền phức. Làm truyền tống trận kia còn cần giao nạp linh hạch, như tu sĩ nhiều nói, còn muốn xếp hàng chờ đợi. Nàng vốn là biết dùng không gian thần thông, truyền tống khoảng cách cứ việc không có linh giới truyền tống trận vượt qua khoảng cách xa, nhưng cũng rất khoa trương.